Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Được an vui như vậy thì có phải trở lại cái khổ nữa hay không? Thì đó là những vấn đề mà chúng ta thấy đã có từ ngàn xưa trước khi Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này. Khi Đức Phật xuất hiện ở cuộc đời này, Đức Phật cũng nói về khổ và phương pháp vượt khổ. Rồi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đệ tử của Đức Phật cũng nói về khổ và phương pháp vượt khổ. Và tới bây giờ chúng ta cũng vẫn nói về khổ và phương pháp vượt khổ. Thì chúng ta hãy nhìn lại trong cuộc sống của chúng ta, khổ như thế nào? Như thế nào mới thật là khổ? Và chúng ta đã làm gì để chúng ta chấm dứt khổ? Và chúng ta biết rằng là chúng ta đã đi đúng con đường chưa? Nếu thật sự chúng ta đi đúng con đường thì chúng ta mới an tâm. Tại vì sau cái cuộc sống này, nếu còn một đời sống khác nữa cho chính chúng ta, thì như vậy chúng ta vẫn chưa đi đúng con đường. Và nếu sau cuộc sống này không còn một đời sống nào khác nữa, tức là lúc đó ta được thảnh thơi đi, không để lại dấu vết, thì như vậy ta mới biết rằng mình đã đi đúng con đường. Trước khi chúng ta tìm hiểu như thế nào gọi là khổ, nguyên nhân của khổ, thì chúng ta phải hiểu chữ khổ là như thế nào. Thì chữ khổ mà định nghĩa theo thông thường có ba cách định nghĩa. Định nghĩa theo cái phương pháp thông thường thì thường là chúng ta thấy cái gì khổ cách gì, tức là thiếu thốn là khổ,
thiếu hụt là khổ, gia đình không vui là khổ, và cuộc sống mình không có ý nghĩa, tức là mình không có được một cái việc làm để đảm bảo cho đời sống tương lai cho mình, và không giúp ích gì được cho những người thân của mình, là mình khổ. Đó là cái định nghĩa thông thường. Thì khi mà chúng ta nói thiếu thốn là khổ, ở đây sự thiếu thốn nó mang những cái ý nghĩa về vật chất, ví dụ như tiền bạc, thiếu thốn. Rồi về cái nhà cửa, tài sản, nhà cửa nó không có được giống như những người khác. Ít nhất là có một cái mái nhà không bị mưa, không bị nắng, không bị mưa dột và không bị nắng chiếu. Thì nhưng mà vẫn không có được những thứ đó, cho nên ta lao tâm, lao lực để mà ta tạo ra, vẫn không được. Rồi trong lúc mà ta đi tìm kiếm vật chất để mà ta ổn định cuộc sống của gia đình, thì gia đình ta lại vì túng quẫn, vì túng thiếu, vì do sự mà các thành viên ở trong gia đình của chúng ta lại gây cãi với nhau. Gây cãi với nhau đưa đến sự bất hòa với nhau. Thì trong lúc mà gây cãi với nhau đưa đến sự bất hòa với nhau, đưa đến sự xô xát, sự đánh đập, thậm chí đánh đập với nhau. Chồng vợ đánh đập với nhau, con cái đánh đập với nhau, cha mẹ đánh đập con cái là chửi mắng cha mẹ. Thì trong lúc mà như vậy thì chúng ta thấy là có những lúc chúng ta muốn vượt ra được những cái đó để chúng ta có những cái công ăn việc làm, để chúng ta bớt cái khổ trong gia đình, bớt cái khổ trong vật chất mà lại không có. Như vậy thì Đức Phật nói rằng khổ chồng lên khổ, gọi là khổ khổ. Tại vì từ cái khổ này nó chưa xong, nó đưa đến những cái khổ khác. Rồi cái đó là cái khổ thông thường thứ nhất. Cái khổ thông thường thứ hai là chúng ta thấy là nói là sự thay đổi trong một cái sát na tâm của con người, trong tâm của chúng ta. Vừa vui đó làm cho mọi người đang cười đó, đang yên ổn đó, thì chúng ta lại bực bội đó, chúng ta lại thay đổi đó, chúng ta lại đổi tâm, đổi tánh đó, làm cho mọi người cảm thấy là bức xúc, làm cho mọi người cũng không biết là ta đang nghĩ gì, ta đang nói gì, ta đang hành động gì. Thì gọi là hành khổ. Hành khổ nghĩa là sự vận hành, sự thay đổi trong một con người. Từ cái đang nhẹ nhàng về thân, đang nhẹ nhàng về lời nói, chúng ta lại có hành động thô tháo về thân và lời nói không tốt đẹp về miệng. Thì như vậy sự vận hành, sự thay đổi tâm trí nó nhanh quá. Nó nhanh đến mức độ là bản thân của chúng ta không kềm chế được, nó đưa đến sự đau khổ, sự phiền não cho những người khác. Rồi cái đó là cái khổ, là sự thay đổi, nó đưa đến cái khổ. Rồi cái thứ ba mà nó đưa đến cái khổ, mà ta tưởng chừng như là cái khổ thống thiết không thể vượt qua, nhưng mà Đức Phật nói đó vẫn là cái khổ thông thường của thế gian thôi. Đó là cái khổ chia cắt, sự biến hoại, sự mất mát, sự ra đi của một người thân.
Thường thì chúng ta chấp nhận ta ra đi, chẳng thà mình chết, chẳng thà mình ra đi, chẳng thà mình thiệt thòi, chứ không muốn cho để ai mất trước mình, không muốn để ai ra đi trước mình. Có một bà mẹ sống, nghĩa là bà ta sống cho đến khi mà người con cuối cùng ra đi, bà ta chứng kiến cảnh người con cuối cùng ra đi mà bà ta vẫn sống. Có gia đình, chưa kịp vui thì tin cha mẹ mất. Rồi có được đứa con thứ tư thì người bạn đời mất. Rồi bà ta lo cho người bạn đời xong thì bắt đầu đứa con đầu tiên bị bệnh màu da cam là nó mất. Rồi ba đứa còn lại bị ảnh hưởng cái chất độc da cam, cho nên lần lượt ra đi. Bà ta lần lượt đi chôn hết người này cho đến đi chôn người kia. Trong cái, cho đến cái nước mắt của người mẹ, cho đến cái đứa con thứ ba là không còn khóc được nữa. Bà ta không còn khóc được nữa, tức là cái khổ quá rồi. Khổ, bà ta nói rằng bà ta đón nhận còn một đứa con, bà ta đón nhận để bà ta chôn cái đứa thứ con thứ tư. Thì bà ta nói như vậy, nhưng mà thật sự là nhìn cái cơ thể của bà ta thì mình biết một con người nó khổ đến mức độ là nó héo úa, nó héo tàn, nó gầy guộc. Một người phụ nữ mà chưa quá 50 tuổi mà chúng ta nghĩ rằng bà này chắc là cũng phải 60 mấy 70 tuổi. Tức là cái khổ nó khổ quá đến một cái mức độ, nghĩa là nhìn một con người đó ta không đoán được tuổi tác. Thì như vậy cái khổ thứ ba là cái khổ sự hoại khổ, tức là sự mất mát. Mất mát lần lượt những người thân ra đi. Nhưng mà Đức Phật nói dù là khổ chồng lên khổ, hoặc là sự thay đổi tâm tánh của một con người, hành động của một con người, hay là sự mất mát của người thân, vẫn chỉ là những cái khổ thông thường của thế gian, nó chưa thật sự là thống khổ. Cái khổ thứ hai mới gọi là thật sự thống khổ, đó là khổ gì các vị? Đó là cái khổ gì? Cái khổ phải chịu luân hồi sanh tử, tức là cái khổ phải chịu sự trở lại tới lui nhiều lần trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như thế nào là cái khổ mà trong luân hồi sanh tử trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc? Cõi dục tức là cái cõi của chúng ta đang sống. Cái cõi chúng ta đang sống gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và chư thiên, gọi là cõi dục. Cõi, tại sao gọi là cõi dục? Dục ở đây tức là do cái ái dục nó khiến cho chúng ta tạo nghiệp, do cái sự dính mắc nó khiến cho chúng ta tạo nghiệp. Mà cái tạo nghiệp này chủ yếu là cái ái, tức là tình thương, thương mến, sự triếu mến. Cho nên chúng ta tạo nghiệp để có được cái tình thương đó. Và vì chúng ta tạo nghiệp bởi cái nghiệp là cái nhân chính, là cái ái dục, tức là cái tình thương, cái sự dính mắc, cho nên chúng ta sanh vào trong cõi dục, tức là cõi của sáu cõi, của sáu cái cảnh giới. Cảnh giới địa ngục thì dính mắc cái gì các vị? Cảnh giới địa ngục là dính mắc cái gì mà sanh vào cõi địa ngục? Địa ngục tức là dính mắc về cái tâm sân hận, cái tánh hung dữ, cái gọi là bươi, nghĩa là không có từ nang bất cứ một lời nói nào. Mà khi mà không từ nang bất cứ một lời nói nào, mà lời nói được nói ra đều là cay cú, chanh chua, hung dữ, thì gọi là tâm sân á. Các vị biết rằng tâm sân, mà sư cô ôn lại một chút, có ba hạng người có cái tâm sân. Thì hai hạng người tâm sân sau đây sẽ đi thẳng vào địa ngục, còn một hạng người thứ ba thì không, rất là may mắn không được rơi vào địa ngục. Bởi vì sao? Bởi cái tâm của họ ít sân hơn hai hạng người kia. Hạng người thứ nhất là Đức Phật ví tâm sân như là cái chữ viết, cái chữ khắc ở trên đá. Chúng ta thấy cái chữ khắc ở trên bia mộ, mình chưa thấy chữ khắc ở trên đá, nhưng mà mình thấy ở trên cái bia mộ. Thì trải qua đời con, đời cháu, rồi đời chắc của mình, mà cái bia mộ đó vẫn còn chữ viết ở trên đó. Cũng giống như vậy, một người mà cái tâm sân, cái tâm hận thù nó dính chặt với một cái người kia, nó dính chặt đến nỗi mà Đức Phật phải ví như cái chữ viết nó được cắt ở trên bia mộ vậy đó, trên đá như vậy. Thì mình biết là cái người này sau khi chết không thể siêu được, mà không có đi vào cảnh giới nào, chỉ có cảnh giới địa ngục là mới chứa được cái tâm sân của người này mà thôi. Nơi đó chịu cực hình của khổ đau. Tại vì các vị biết, tâm sân hận, tâm hận thù, nó sẽ đưa đến hành động rất là tội lỗi trong cái cuộc sống, và nó để lại một cái vết, nghĩa là không thể phai nhờ được trong cái tâm trí của cái người này. Vua A Xà Thế vào thời của Đức Phật, vua sân hận, vua hận trước khi mà vua đầu thai làm con của vua Tần Bà Sa La, thì vua là một đạo sĩ tu rất tốt, tâm rất là mát mẻ. Tâm mát đến mức độ mà người ta nghĩ, ai cũng cho rằng cái vị đạo sĩ trên núi này là đắc quả, cho nên người ta đem cúng dữ lắm. Người ta cúng tất cả những cái thức ăn gì mà nó ngon, những thức ăn gì nữa thật là tốt lành, những cái thức ăn gì mà người ta nhịn để mà người ta đem cúng cho cái vị đạo sĩ này. Bởi vì người ta nghĩ rằng đây là vị đạo sĩ tu đắc quả, cho nên cúng cho vị này chắc chắn rằng mình sẽ được phước. Khi lúc đó vì vua Tần Bà Sa La là gần đất xa trời rồi, nhưng mà vua không có con để nói dỗi, và vua sợ rằng là sau khi mình mất thì đất nước nó sẽ loạn, và quân các vị tướng thần sẽ giết với nhau để giành ngôi vua. Và một mặt là vua cần người kế thừa sự nghiệp, nhưng mà mặt khác thì vua rất muốn có tiếng con nít khóc ở trong nhà, cho nên vua mới cầu nguyện. Và có một vị quan quân đại thần nói rằng ở trên núi sẽ có một vị đạo sĩ sắp sửa viên tịch, sắp sửa mất, cho nên vua hãy lên xin vị đó, là vì lòng từ bi, vì thương chúng sanh, sau khi viên tịch đừng có đi về niết bàn, hãy thương chúng sanh trở lại để mà vào trong hoàng cung làm người kế thừa sự nghiệp của vua. Khi nghe nói vị đạo sĩ này thì vua Tần Bà Sa La mới đi hỏi thăm nhiều người thì biết đây là vị đạo sĩ có thật, và vị này sắp sửa viên tịch, vị này tu rất là tốt, và do vậy vua rất là hoan hỷ. Nhưng mà tâm của vua lại không nghĩ rằng đợi, kiên nhẫn đợi cho cái vị đạo sĩ này mất thì sẽ là xin với vị đạo sĩ này sinh vào trong cái hoàng cung để mà kế thừa sự nghiệp và làm vui lòng vua và hoàng hậu. Tại vì vua và hoàng hậu lúc đó quá lớn tuổi mà không có con, cho nên tha thiết có tiếng đứa con nít nó khóc ở trong hoàng cung. Thì khi đó gặp vị đạo sĩ, vị đạo sĩ mới nói rằng tôi còn 3 tháng nữa tôi nhập niết bàn, ông hãy chờ đợi đi, tôi hứa là tôi sẽ trở lại, mặc dù là thật sự tôi không muốn trở lại, nhưng mà vì vua từ bi quá, vua đã giúp cho tôi có một cái chỗ ở đàng hoàng, và vua không có cho quân lính là quấy nhiễu tôi lúc tôi tu tập cho đến thành tựu. Tôi chỉ còn 3 tháng nữa là tôi thành tựu đạo quả. Bây giờ tôi chưa thể thành tựu đạo quả, cho nên là hãy để 3 tháng nữa sau khi tôi thành tựu xong thì tôi sẽ trả ơn vua bằng cách tôi trở vào trong hoàng cung đầu thai làm con vua. Thì lúc đó là vua năn nỉ, vua nói thôi bây giờ ông ráng thì mai mốt là ông chung vào trong hoàng cung, ông vào hoàng cung thì ông tiếp tục ông tu, chứ bây giờ tôi không thể đợi ông 3 tháng. Hai bên giằng co với nhau, và cuối cùng thì vua biết rằng vị này còn có 3 tháng, mà vua không biết rằng là cái đắc quả, cái đạo quả, cái sự tu tập nó quan trọng như thế nào. Cho nên cuối cùng vua giết đạo sĩ đi, để cho đạo sĩ chết rồi đạo sĩ mới đi vào, tại lời hứa mà đạo sĩ sẽ làm con mình. Thì khi mà vị đạo sĩ này biết rằng vua sẽ giết mình, vị đạo sĩ này không để cho vua giết, mà vị đạo sĩ này tự tử. Vị trước khi tự tử, vị này có thề độc là sẽ phá nát hoàng cung, sẽ làm cho vua không còn chết, không ra chết, sống không ra sống. Và cái tâm sân của người tu mà tu chưa đắc đạo, mà người ta tu không có đúng chánh pháp, mình tu như thế nào, các vị càng tu, các vị càng hiền thì các vị tu đúng pháp Phật. Còn các vị càng tu mà các vị càng chấp thủ, càng giữ thì các vị thấy mình tu sai rồi, hãy sửa lại đi. Mình càng tu mà người ta hất mình một cái, người ta đẩy mình té xuống một cái, mình đứng dậy, mình không chống nạnh chửi lại người ta là mình tu đúng. Còn mình tu mà người ta giành đi trước, mà mình giận, mình nói nó nhỏ mà nó còn giành đi, thí dụ như vậy. Người ta nói trước mình, người ta giành trước mình, người ta nói trước mình. Cái gì người ta cũng giành, mà mình nhíu mày một cái, mình giận một cái là tức là mình tu chưa có đúng. Thì vị đạo sĩ này cuối cùng chết, và vị đạo sĩ này đầu thai làm thái tử tên là A Xà Thế. Vừa quên mất tiêu cái vụ vị đạo sĩ này. 6 tháng sau thì hoàng hậu có thai, và vua lúc đó quên mất là vị đạo sĩ này là vị thái tử này là vị đạo sĩ kia. Vua tự nhiên vua quên, vua quên một cách rất là lạ lùng. Nhưng mà khi mà được tiên đoán rằng đứa bé nằm ở trong cái bào thai này là nó sẽ sanh ra, nó sẽ giết cha nó, thành ra là khi mà hoàng hậu nghe như vậy, hoàng hậu quyết định giết nó ở trong bào thai. Nhưng mà đứa bé này nó rất là mạnh, nó không thể chết ở trong bào thai. Giết cỡ nào, uống thuốc đầu độc cỡ nào có thể nguy hiểm đến hoàng hậu mà nó cũng không chết. Và trong suốt cái thời gian hoàng hậu mang thai, đứa bé này hành hạ người mẹ, hành hạ đến nỗi chỉ còn xương với da thôi. Thì khi sanh đứa bé ra, thay vì vua nghe được tiếng cười như là vua ao ước, tại vì có một tiếng cười của con nít ở trong hoàng cung, thì đứa bé này nó khóc suốt. Nó khóc đến mức độ mà chỉ nghĩa là không ai dỗ nó được hết. Thì khi mà được tiên đoán, các đạo sĩ khác đến tiên đoán thì nhìn đứa bé là nói với hoàng hậu hãy giết nó đi, chứ nếu không thì sau này nó dữ dội lắm. Thì hoàng hậu bắt đầu là luyện đứa bé. Hoàng hậu mặc dù đẻ con ra nhưng mà hoàng hậu thương vua, cho nên hoàng hậu làm suýt tay làm rớt đứa bé, mà thật sự không phải là vô tình, mà thật sự buông đứa bé xuống thì nó cũng không chết. Cái nghiệp, các vị thấy không, cái tâm sân của người ta, cái tâm sân dữ dội nó có thể vượt qua tất cả, vượt qua tất cả những cái chướng ngại, vượt qua tất cả những cái cản trở để nó quyết chí, nó trả thù cho bằng được. Thì khi rớt xuống nó bị gãy một ngón tay, thì mới đặt là A Xà Thế, tức là người không, người bị mất một ngón tay. Và cái nghĩa thứ hai của A Xà Thế có nghĩa là người được tiên đoán là sẽ giết cha. Thì vua Tần Bà Sa La đặt tên, nhưng mà cái tên, cái mà tiên tri của đứa bé này, cái vận mạng của đứa bé này, người ta biết quá, cho nên cuối cùng người ta quên đi cái tên mà vua cha đặt. Người ta gọi đứa bé là A Xà Thế luôn, là người tiên đoán giết cha. Để nói như vậy đặng cho nó nhớ rằng sau này nó muốn làm một cái gì đó tổn thương đến cha mẹ thì nó phải nhớ là lúc mà chưa sanh ra nó đã làm khổ mẹ nó như thế nào. Lúc mà sanh ra cả một cái triều đình là khốn đốn vì tiếng khóc của đứa bé ngày đêm. Thì khi lớn lên là chưa đầy 18 tuổi, nó đã bắt đầu nó hận thù cha nó, là nó nghe Đề Bà Đạt Đa xúi dục. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy chơi với bạn phải lựa bạn mà chơi, còn không thì chẳng thà chúng ta sống một mình. Một mình trong rừng sâu, một mình ta cô độc, một mình ta tu tập, một mình ta bước đi, nó vẫn an toàn hơn là chơi với một người bạn mà người bạn này ác kiến, một người này ác độc, một người này đầy âm mưu thủ đoạn. Thì chúng ta chơi chỉ có thể bị ảnh hưởng, giống như là một cái áo mà đã nhuộm rồi thì rất là khó giặt để cho nó sạch trở lại. Ngay từ đầu hãy để cho nó sạch, cho nó trong luôn, chứ không có thể để cho nó nhuộm. Mà một khi nó nhuộm thì nó phải nhuộm màu tốt, màu xấu là dứt khoát ta không cho nhuộm. Chơi với Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa suối cha của ông già, nhưng mà không có cái ý muốn giao lại cái quyền hành cho ông. Thành ra ông muốn giúp tôi làm nên cái công danh sự nghiệp, và ông muốn ông có cái công danh sự nghiệp mà không lọt vào trong người khác thì ông phải là giết cha ông. Thì ở đằng này, khi mà A Xà Thế nhờ Đề Bà Đạt Đa giúp cho được cái cách xoán ngôi, thì A Xà Thế hứa lại với Đề Bà Đạt Đa là khi mà được lên ngôi vua sẽ giúp Đề Bà Đạt Đa giết Phật. Thì hai người âm mưu với nhau, cuối cùng là dưới sự tham mưu của Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế chuẩn bị một cái kế hoạch rất là tàn độc để giết cha mình. Thì chúng ta thấy là lúc đó là bỏ ngục cha. Rồi A Xà Thế có một cái đặc biệt như thế này, tức là mỗi lần mà hành hạ cha thì A Xà Thế mới cười. A Xà Thế không, trong suốt cuộc đời cho đến khi gặp Đức Phật, trong suốt thời gian đó không bao giờ cười. Từ khi nhỏ cho đến lớn lên, nhà khi gặp Đức Phật, cuối cùng gặp Đức Phật mới thú tội đó, thì sau đó A Xà Thế mới cười. Còn trong suốt khoảng thời gian mấy chục năm đó là không bao giờ cười. Nhưng mà A Xà Thế trong cái khoảng thời gian mà bỏ ngục cha mình để giết cha mình dần mòn, mỗi lần mà cạo cái da chân thì A Xà Thế mới cười. Tức là A Xà Thế hành hạ cha mình bằng cách là cho người dùng cái dao cạo để cạo da chân của cha. Cứ mỗi ngày cạo 4 lần như vậy, cạo cạo cho đến khi da chân nó xong hết rồi lòi ra cái lớp thịt ở dưới da, dưới chân. Rồi cạo, mỗi lần cạo như vậy là vua đích thân đến, vua coi và vua nhìn rồi vua cười. Cười xong rồi vua đi thì mới cho nghỉ. Trong suốt cái khoảng cho đến khi mà cạo tới cái xương chân nó lòi ra, thì lúc đó vua nghe cái tiếng cạo của xương, vua càng cười lớn hơn. Vua cười đến mức độ mà quần thần quá sợ, và có một số vị vua quan, có một số quan là đã xin từ chức. Tại vì thấy ác quá, cha mẹ mà còn ác như vậy thì đối với mình như thế nào? Cho nên vua lấy cái tiếng mà cạo xương người để vua làm cái nụ cười của vua. Cho đến khi mà vua A Xà Thế là có một đứa con, vừa sanh ra đứa con thì nghe cái tiếng khóc của đứa con, tâm vua bỗng trở nên nhẹ xuống. Vua A Xà Thế cảm giác là nhẹ xuống và vua mừng, bởi vì trong hoàng cung đã có tiếng khóc. Thì khi nó vua mới sực nhớ đến cha mẹ mình. Vua nói chắc là hồi xưa khi sanh mình ra cha mẹ mình cũng vui như thế này, tại vì có tiếng khóc của đứa con nít trong hoàng cung. Thì thay vì vua chạy đến thăm con mình, vua chạy đến thăm mẹ mình trước. Lúc đó là vua cũng nhốt mẹ, tách hai người ra, tại vì sợ mẹ nuôi cha kéo dài mạng sống của cha. Thành ra là vua không muốn cho mẹ kéo dài mạng sống của cha, mà vua muốn cho cha chết lần mòn trong đói khát và đau đớn. Thì khi đến gặp bà mẹ thì vua mới hỏi, có phải là hồi xưa sanh con ra ba má vui như thế này không? Báo cho biết rằng đã có cháu nội, và có phải như vậy không? Thì bà mẹ bắt đầu khóc. Và bà mẹ nói đúng là cha con tha thiết khi mà sanh con ra. Đứa bé nó khóc, bây giờ con của con nó khóc, rồi nó có cười, nó có nín, nhưng mà ngày xưa con không bao giờ nín khóc. Và chính cha con, chứ không ai khác, là người ẵm con ở trên ngực, ngủ cũng ẵm để con ở trên ngực, và đi đâu cũng ra triều chính cũng ẵm con để con ở trên chân. Bởi vì con khóc cho nên chỉ có cha con ẵm con, con mới chịu nín. Và chính cha con là người đã núp cái mục nhọt ở trên tay của con, và mũ nó đã rơi, nó đã chảy hết vào trong miệng, và cha con đã nuốt cái mũ đó. Thì vua A Xà Thế mới giật mình, và lúc đó vua mới hối hận, bởi vì cha mình thương mình hơn còn hơn mẹ mình nữa. Vì lúc đó thì vua hối hận và vua chạy lại ngục thất, thì cha đã chết. Cha chết bởi vì đau đớn quá, chịu không nổi, cho nên cha xin với Đức Phật là cho rút ngắn cái mạng sống. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái sự hận thù nó lớn như là người có chữ cắt ở trên đá. Khi lúc đó vua hối hận và vua tìm đến các vị đạo sĩ, cuối cùng là không ai giải đáp được cái câu thắc mắc của vua, cho nên là người ta chỉ đến Đức Phật. Lúc này thì vua mới đến, và Đức Phật đã nói cái bài kinh Nhân Quả. Và khi mà vua nghe cái bài kinh Nhân Quả, thì chữ nhân quả nó luôn luôn đi với nghiệp và luân hồi, bốn chữ này không thể tách ra được. Thì lúc đó mặc dù vua biết mình đã tạo những cái nhân mà nó sẽ đưa đến cái quả thống khổ, để có những cái nơi sanh tái sanh thống khổ, nhưng mà tâm vua cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì vua đã thú hết tội lỗi của mình và sám hối với Đức Phật, cũng như là sám hối với cha mẹ những người đã mất, sám hối với tất cả chúng sanh. Vua hứa là từ đây về sau là vua sẽ sống đàng hoàng, cai dân trị nước đàng hoàng và làm những việc thiện. Nhưng mà cái việc đó không thể bù lại được cái tội ác vua đã gây ra, cho nên Đức Phật nói là vua phải đọa vô gián địa ngục trong hằng hà sa số kiếp. Thì chúng ta thấy đó là hạng người tâm sân thứ nhất, là tâm sân như chữ cắt, chữ viết cắt ở trên đá, không bay mờ, không phai nhòa. Rồi cái chữ người, hạng người tâm sân thứ hai sẽ đi vào địa ngục, đó là hạng người như chữ viết ở trên đất. Thì cái mặc dù không đọa vào vô gián địa ngục, nhưng mà cái chữ viết ở trên đất nó có thời gian, tức là sau 3 ngày, 7 ngày, 1 tháng nó mới tan hết, không các vị? Cũng giống như vậy, cũng phải vì tâm sân mà đọa địa ngục. Chỉ có hạng người thứ ba là tâm sân như chữ viết ở trên không trung, tức là không có sân giận gì hết, hoặc là chỉ nhíu mày một chút xíu, hoặc là chỉ bực mình một chút xíu rồi quay đi. Và như vậy thì hai hạng người tâm tâm sân như chữ viết ở trên đá, tâm sân như chữ viết ở trên đất, thì hai hạng người này đã có tâm sân, tức là phải chịu cảnh giới thống khổ của địa ngục. Nhưng mà cái thời gian ở địa ngục thì bao lâu, nó tùy thuộc vào cái tâm của chúng ta. Nó giải quyết, nó giải tỏa sớm, càng sớm thì cảnh giới thống khổ địa ngục càng rút ngắn. Chúng ta thấy như vậy thì cái thứ nhất là khổ ở dục giới, tức là địa ngục thì tâm sân hung dữ, hung ác, độc ác, lời nói thật là đau lòng. Mà các vị có nhớ kỳ đòi là sư cô cho các vị những cái câu các vị thuộc chưa? Lời nói không là, lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao khóe mắt em cay? Lời nói không là mây, sao đưa em đi mãi? Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Thì các vị biết rằng tâm sân như lời nói như dao, tâm sân như lời nói như là thuốc khói xông vào con mắt của người ta, khiến cho người ta chảy nước mắt. Tâm sân như là lời nói mây bập bềnh, cứ đưa người ta đi, không để cho người ta trở lại được. Người ta cũng không dám trở lại, và người ta cũng không muốn trở lại. Đó là người có tâm sân. Hành động nó không bằng cái lời nói các vị. Cái lời nói mà nó chua cay, nó ác độc, nó khiến cho người ta đi luôn, người ta không nhớ đến đường trở về. Rồi cái thứ hai là cái tâm gì? Nó đưa chúng ta vào ngạ quỷ. Làm ngạ quỷ tức là không siêu, quỷ đói. Nó là tâm tham. Tâm tham lam, lấy của người làm của mình. Vì tâm tham cho nên keo kiệt bụng sỉnh, ích kỷ hẹp hòi. Ta không thích người khác hơn mình, ta không thích người khác thành công hơn mình, ta không thích người khác giỏi giang hơn mình. Vì tâm tham, ta bất chấp tất cả tội lỗi để ta có được cái tài sản đó. Cho nên người tâm tham, người keo kiệt bủng sỉnh, ích kỷ hẹp hòi, ganh tị tật đố, ba hạng người này chết sanh vào ngạ quỷ, làm quỷ đói. Rồi súc sanh, tức là cảnh giới dục giới thì có sáu cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người sanh vào súc sanh tức là trong cuộc sống bươi móc lẫn nhau. Người sanh vào súc sanh tức là gây gỗ lẫn nhau, cắn xé lẫn nhau, hoặc là rượu chè cờ bạc, trà đình tửu điếm. Đó là ba hạng người có tâm mà sanh, có tâm ngạ quỷ, sau khi chết sanh vào cảnh giới có tâm địa ngục, có tâm súc sanh, sanh vào cảnh giới súc sanh, tức là người bươi móc lẫn nhau. Hạng người thứ hai là người cắn xé, hơn thua nhau từng lời ăn tiếng nói. Hoặc là hạng người này là trà đình tửu điếm, rượu chè cờ bạc say sưa. Rồi hạng người nào nữa? Gian dâm. Hạng người thông dâm tức là đã có gia đình, đi thương cái gia đình người khác. Người ta có gia đình, mình nhào vô để xé cái gia đình của người ta, làm cho gia đình người ta bất hạnh. Đó là cảnh giới súc sanh. Rồi cái cảnh giới gì nữa? Cảnh giới Atula tức là hung dữ. Atula người này có nhiều phước, phước nhờ sự bố thí cúng dường, phước nhờ sự cho ra. Nhưng khi cho ra, người này kiêu hãnh, người này tự hào, người này tự mãn, và thấy rằng có một người lê lết, có một người xin xỏ mình để mình cho ra. Coi chừng, chúng ta cho ra mà người ta phải để cho người ta xin xỏ mình, phải để cho người ta năn nỉ mình, phải để cho người ta lại lục mình. Coi chừng cảnh giới Atula mình sẽ đi. Hoặc là khi cho ra với tâm sân giận, với tâm nóng nảy, la hét cũng phải cẩn thận. Rồi người sanh Atula là việc ác cũng làm, mà việc thiện cũng làm. Nghĩa là kêu ác thì cũng ác dữ dội, nhưng mà khi làm thiện thì làm thiện cũng dữ dội, là cảnh giới Atula. Rồi cảnh giới của người, tức là người này trên nền tảng giữ năm giới trọn vẹn, không có tu tập gì nhiều, chỉ năm giới thôi là sẽ được sanh trở lại làm người. Còn người có tu tập thì không bao giờ sanh trở lại cảnh giới người khổ đau. Người có tu tập ngoài cái năm giới còn nhận thêm, thí dụ như tám giới hoặc là các cái đạo tràng tu tập, thì vượt ra khỏi ba cõi luôn. Rồi cảnh giới chư thiên là cảnh giới của năm giới và làm 10 điều thiện, đó là dục giới. Tức là chúng ta tạo những cái nghiệp mà dính mắc dính mắc vào sân hận, dính mắc vào tham lam, ganh tị tật đố, dính mắc vào cái sự chửi bới, sự đánh đá, dính mắc vào những cái mà rượu chè cờ bạc, trà đình tụ điếm, dính mắc vào những cái làm thiện mà có cái kiêu hãnh hung dữ. Thành ra là chúng ta trở lại cõi dục, tức là cái cõi mà có sự dính mắc về những cái mà sư cô nói. Rồi cảnh giới sắc giới, tức là những người tu thiền mà thích thần thông. Các vị tu thiền, các vị niệm Phật mà các vị thích ánh sáng. Các vị tu thiền, các vị niệm Phật, hoặc là niệm Phật mà các vị thích rằng sẽ có người này đến đón, sẽ có người kia đến đón, coi chừng là đi vào cảnh giới sắc giới. Tức là có thân, nhưng mà nó thân nó mỏng manh. Cái phước của cảnh giới của người tu thiền là chỉ tâm nhiều hơn là thân, mặc dù có thân, nhưng mà cái thân nó mỏng manh lắm. Nó không có rõ như cái thân của người dục giới, nhưng mà nó cũng vẫn nằm trong tam giới, vẫn khổ sở. Các vị tu, các vị không mong thấy cái gì. Các vị tu, các vị đừng đòi hỏi phải đáp lại cái gì, mà các vị chỉ tu, các vị tiến thẳng đến cực lạc Tây Phương. Tiến thẳng đến, con không đòi hỏi là con thấy ánh sáng, con không đòi hỏi con thấy người này dẫn con đi, con không đòi hỏi con thấy người kia dẫn đi. Ma dương nó có thể hiện ra, Phật nó dẫn các vị đi được mà. Cho nên các vị đừng bao giờ tin vào cái tâm của mình. Khi mà mình thấy như vậy, hãy mở mắt ra liền đi. Mở mắt ra, nếu mà cái cảnh giới đó còn ở trước mắt thì mới thật, mới tin. Còn nếu mà các vị mở mắt ra mà thấy bình thường, nào giờ cũng ra cảnh đó, cảnh nhà đó, nhà mình hoặc là cái chùa đó, mà không thấy những cái cảnh mà trong khi nhắm mắt lại mình thấy, là ma dương nó hiện ra, nó gạt, nó dẫn các vị đi. Cho nên là cảnh giới sắc giới, khi vào được rồi nó khó ra hơn là cảnh giới dục giới. Nó khó ra hơn. Tại vì cảnh giới dục giới, địa ngục, ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời, thì nó có hưởng cái thọ, hưởng cái quả báo, nó có một thời gian nhất định của cảnh giới đó thôi. Còn cái cảnh giới mà dục giới là do tưởng của mình ra nhiều. Tưởng ra cái này, tưởng ra cái kia, tưởng ra cái hình thức nọ, tưởng ra ánh sáng này, tưởng ra người này, tưởng ra người kia dẫn đi. Tưởng nhiều quá nó dẫn đi luôn. Nó rất là khó ra. Cho nên khi tu là dứt khoát, không có được tưởng người này đến dẫn mình đi, người kia dẫn mình đi, không ai dẫn mình đi. Chính mình đi tới đâu, ánh sáng nó sẽ dẫn đường cho mình đi tới đó. Một người tu đàng hoàng tự tỏa ra ánh sáng, chứ không phải ánh sáng bên ngoài nó tỏa vào cho mình. Không có cái việc ánh sáng bên ngoài tỏa vào cho mình đâu. Tại sao mà mình tu đến giai đoạn mà ánh sáng nó tự phát ra trên thân mình? Ánh sáng này nó tại sao nó phát ra được? Là tại vì trong cái quá trình tu mình thanh lọc thân tâm. Thân mình bây giờ bắt đầu nhẹ nhàng rồi. Những cái thú vui của dục lạc mình giảm bớt rồi. Những cái món ăn mà nó đưa đến nặng nề của cái thân, mình không còn cần thiết đến nữa. Mình ăn những cái thức ăn nhẹ nhàng, những cái thức ăn tinh khiết, những thức ăn trong sạch. Thì khi mà mình ăn những cái thức ăn đó, thân mình nó nhẹ nhàng. Những cái thức ăn tinh khiết trong sạch đó, tạm thời gọi là tinh khiết trong sạch, chứ không có cái gì ở trên cái trái đất này. Thức ăn trồng lên từ đất đều là bất tịnh hết, phải không các vị? Đều là không sạch hết. Nhưng mà ít nhất nó cũng sạch so với cái thức ăn của những cái thức ăn mà của thịt xương máu của chúng sanh. Nhưng mà không có một cái thức ăn nào mà hoàn toàn tinh khiết trong sạch có mặt ở trên thức ăn này đâu. Tại vì như sư cô nói trong bài Luân Hồi, chúng ta ăn thịt lẫn nhau, thậm chí trong đó có xương thịt của chúng ta nuôi lớn cái thức ăn đó. Rồi trong cái quá trình mà tạo nghiệp, chúng ta sanh thân ở nơi khác, nhưng mà trong cái phần cái cây đó, cái trái đó, cái vật đó, chúng ta cũng có xương máu của chúng ta đóng góp để làm lớn lên cái cây đó, để làm lớn lên cái quả đó, để làm lớn lên cái trái đó, rồi ta ăn. Cho nên chúng ta tạm dùng những cái thức ăn đó để nuôi thân chúng ta tu tập cho đến khi chúng ta thành tựu đạo quả. Thành tựu đạo quả, không còn thân thì chúng ta không còn ăn những cái thức ăn mà của cái sắc dục, mà không ăn thức ăn sắc dục, tức là ta không ăn những thức ăn bất tịnh mà thôi. Thì như vậy chúng ta thấy cảnh giới sắc giới là cảnh giới của những người sống quan tưởng nhiều quá. Cứ cho mình là thấy, cho mình là gặp, cho mình là biết, cho mình là hiểu. Nhưng mà thật sự mở mắt ra mà còn thấy những cái đó thì các vị hãy tin. Mở mắt ra các vị không thấy những cái đó thì đừng vội tin, và cũng không cần phải tìm kiếm lại nữa. Cũng như có một em nó ngồi thiền, nó vô trong định, Nó vô trong định là cảnh giới sắc giới, là cảnh giới quan tưởng. Tại vì vô trong đó là tưởng tượng nhiều, nó an lạc, tưởng tượng nó an lạc nhiều, nó không chịu ra. Làm cỡ nào nó cũng đòi phải để cho nó vô định. Nhưng mà khi nó không vô được thì nó sân. Cũng giống như vậy, mình đi tìm kiếm cái bóng đó, mình đi tìm kiếm cái ánh sáng đó, mình đi tìm kiếm cái người mà dẫn mình đi đó mà không có lại được, thì mình bắt đầu là mình bực bội, thì cái đó là càng sai. Cho nên chúng ta thấy là tu không có đòi thấy ai hết, đừng đòi thấy ai. Ánh sáng, tự ánh sáng của mình nó phát ra, mà mình có được cái ánh sáng đó là nhờ thanh lọc thân và tâm. Tâm ăn những vật nó không nặng nề, hôi hám. Thân như vậy, còn tâm thì thanh lọc tham sân si. Giảm bớt cái tham, giảm bớt cái sự hận thù, giảm bớt cái tà kiến. Cái tà kiến tức là mình tin tưởng rằng mình khổ là do người này làm, mình do khổ là do định mệnh làm, do trời định làm. Rồi khổ là do ma quỷ, mình phải đi là cúng kiến ma quỷ. Khổ là do người này hại mình, bùa chú, người kia hại mình, bùa chú, thí dụ như vậy. Đó là tà kiến, mà không nghĩ rằng khổ là do chính nghiệp mình tạo. Thành ra chính vì vậy, sau khi mình đã hiểu được, vừa thanh lọc thâm tâm mà vừa giảm bớt những cái mà làm cho thân nó nhẹ nhàng, thì người này ánh sáng nó sẽ xuất hiện. Mình có thể không thấy ánh sáng của người kia, nhưng mà chư thiên thấy được ánh sáng của người đó. Con mắt của mình là mắt nhục dục, mắt của người còn nghiệp, mắt của người còn tạo cái nghiệp. Thành ra mình không thấy được cái ánh sáng của người tu tập, nhưng mà chư thiên sẽ thấy được ánh sáng của người tu tập. Cho nên các vị mà thấy từ bên ngoài, các vị đừng tin. Các vị hãy thấy cái sự mà giảm bớt những cái phiền não trong tâm, cái sự nhẹ nhàng của thân đi đứng nó nhẹ nhàng, thì các vị mới biết rằng mình có tiến bộ. Và chư thiên sẽ thấy được những người này. Đó là cảnh giới sắc giới, tức là cảnh giới quan tưởng, mình đừng bước chân vào. Còn cái cảnh giới thứ ba, nó cũng nằm trong ba cõi, nó sẽ đưa đến luân hồi khổ đau. Đó là vô sắc giới, tức là cảnh giới của những người này thì vô tứ không rồi, thiền cao, định lực rất là mạnh. Nhưng mà các vị không có tu định, không có tu thiền, các vị không phải sợ khi mà các vị lọt vào cảnh giới tứ không đâu. Nhưng mà các vị coi chừng, trong tu tập mình lọt vào cảnh giới sắc giới, tức là cảnh giới của quan tưởng, tưởng tượng nhiều. Niệm Phật cũng có tưởng tượng, tu thiền cũng có tưởng tượng, thấy được cảnh này, thấy được cảnh kia, thấy người này, thấy người kia là nguy hiểm lắm các vị. Đừng thấy ai, đừng thấy ánh sáng người ta cho mình, mà hãy thấy ánh sáng của mình chiếu soi cho mọi người, thì cái đó mình mới an tâm. Còn ánh sáng người ngoài cho vô, tức là ma quỷ, ma quỷ nó giả thành Phật được, thì ánh sáng đó thấm tháp gì đối với nó. Nó cho mình một vài ánh sáng để mình đi theo nó, nhưng mà rồi cuối cùng mình là nó, tức là mình là ma chứ không phải mình là Phật. Khi mà một mươi mình là ma rồi, chư thiên không đến được, chư thiên không đến. Cho nên chúng ta phải cẩn thận tu, đừng tưởng tượng gì hết, đừng đòi hỏi gì hết, mà hãy giữ tâm chánh trực, hãy giữ tâm ngay thẳng, hãy giữ cái ba năm cái mà chúng ta giữ tâm thật là an lạc trong lúc tu, để chúng ta không làm bạn với ma, không là quyến thuộc của ma. Đó là cái thứ nhất là tính, cái thứ hai là tàm, cái thứ ba là quý, cái thứ tư là tấn, cái thứ năm là tuệ. Như thế nào gọi là tính? Tức là tính là một cái niềm tin, niềm tin thật là vững vàng, niềm tin thật là sâu sắc vào cái năng lực tu tập của mình, vào cái sự hành trì buông bớt tham sân và tà kiến. Thấy cái gì cũng không tham, thấy cái gì cũng không thích, thấy cái gì cũng không luyến tiếc. Thậm chí người mình thấy người thân mình ra đi, mình cũng không quá đau đớn, tại vì chắc chắn rằng mình cũng ra đi. Mình đừng đòi hỏi mình phải chết trước người ta. Mình chưa hết tuổi thọ ở đời, mình vẫn phải sống để chứng kiến cảnh người thân mình ra đi. Mình chưa hết nghiệp ở đời, mình vẫn phải sống để chứng kiến cái nghiệp của những người thân của mình và chính nghiệp của mình. Cho nên mình đừng đòi hỏi mình phải đi trước ai. Tại vì mình còn tuổi thọ, còn nghiệp thì mình vẫn còn phải ngồi ở nơi đây. Cho nên chúng ta hãy tranh thủ lúc chúng ta ngồi ở đây, chúng ta tranh thủ chúng ta tu tập, để khi người thân chúng ta ra đi chúng ta mới cứu được. Niềm tin vững chắc là mình có thể chuyển được nghiệp của mình và chuyển được nghiệp người khác bằng sự hành trì giáo pháp của Phật, bằng sự buông bỏ những cái tâm ganh tị, tật đố, hung dữ, những cái tham lam, những cái keo kiết bủn xỉn. Đó là ba cái tâm mà rất là nguy hiểm cho sự tái sanh không tốt đẹp của chúng ta. Rồi tàm có nghĩa là gì? Tàm có nghĩa là xấu hổ. Khi mà chúng ta làm một việc gì mà chúng ta thấy trái với lương tâm, không phải không xứng đáng là một người Phật tử gương mẫu, thì chúng ta xấu hổ để đừng làm. Một người Phật tử gương mẫu là sao? Một người Phật tử gương mẫu là sinh ra từ miệng Phật, lớn lên nhờ giáo pháp của Phật nuôi sống mình, rồi cuối cùng sẽ hưởng được gia tài của Phật. Như thế nào là sanh ra từ miệng Phật? Sanh ra từ miệng Phật tức là những người này khi nói ra, nói những lời nhẹ nhàng, không nói những lời cay cú, không nói những lời ác độc như dao, như khói đun vào mắt người ta, hay là như mây đưa người ta sống bồng bềnh, dập dờ, thì đó là người Phật tử sanh ra từ miệng Phật. Phật nói chuyện từ bi, Phật nói chuyện hỷ xả, tức là có sự thông cảm và tha thứ. Chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta mở miệng ra, chúng ta hãy nói những lời thông cảm tha thứ. Chúng ta không nói những lời độc ác. Lời độc ác là lời dành cho ma quỷ. Chúng ta không phải là ma quỷ, chúng ta là con Phật, chúng ta là dân của Phật, cho nên sanh ra từ miệng Phật. Rồi cái là người Phật tử gương mẫu là người được lớn lên, được giáo pháp của Phật nuôi lớn lên, như là giáo pháp của Phật như là sữa mẹ. Chúng ta lớn lên nhờ sữa mẹ, cũng giống như vậy, ta trưởng thành, ta hạnh phúc là cũng nhờ giáo pháp của Phật, nhờ Tam Bảo. Tam Bảo chỉ cho ta biết cái này sẽ dấn vào sẽ đau khổ, cái này không dấn vào, không làm, nó sẽ không đau khổ, nó không đưa đến bất hạnh. Thì cái gì mà chúng ta thấy không phạm vào năm giới, không sát sanh, không sát sanh một cách bừa bãi, không ăn thịt chúng sanh một cách bừa bãi, không lấy của không cho, không có gì một lý do gì đồ đó không phải là của ta mà ta lấy, dù nhỏ như cọng cỏ cái kim ta cũng không lấy, thì lấy đâu ta khổ, lấy đâu ta nghèo, lấy đâu ta bất hạnh. Rồi không tà hạnh trong các dục, tức là gia đình người ta êm ấm hay gia đình người ta không êm ấm, chuyện đó của người ta, mình không vì lý do đó mà mình nhào vô mình xen vào để xé nát cái gia đình kia. Hoặc là chúng ta đã có vợ có chồng rồi, chúng ta không thay đổi tình cảm, tại vì vợ chồng kết với nhau là do nghiệp, vợ chồng kết với nhau là do ước nguyện quá khứ. Rồi hoặc là chúng ta dứt khoát, dù là mất đi cái thân này, chúng ta cũng không nói dối, không nói láo, không nói đâm thọc, không nói lời mà du dơ mất thời gian, cũng không nói lời hung ác. Rồi chúng ta cũng không trà đình tửu điếm, rượu chè cờ bạc. Nam thì rượu chè cờ bạc, nữ thì không rượu chè, nhưng hút sách và cờ bạc thì nữ cũng có. Cho nên chúng ta thấy chúng ta từ giáo pháp Phật mà sanh, tức là chúng ta từ năm giới mà chúng ta tiến hóa. Người nào không có năm giới tức là người thối hóa, tức là người đi xuống. Thì ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có nói, tài sản nên bỏ để cứu lấy tay chân. Nhiều khi rồi để cứu lấy cái tay chân mình phải bỏ tài sản đó, mình phải chạy đi. Ta nói là bỏ của chạy lấy người đó. Tài sản nên bỏ để cứu lấy tay chân. Rồi thậm chí tay chân nên bỏ để cứu lấy cái tánh mạng này. Nhiều khi mình phải mất một cánh tay, mất một cái cánh chân, mất cả hai tay hai chân, nhưng mà mình còn phải cứu lấy cái mạng này. Nếu mà còn sống thì phải cưa bỏ, phải chặt bỏ, phải làm cho nó mất đi. Còn cái thân mạng này để tiếp tục còn tu tập, tiếp tục còn trả cho nó xong cái nghiệp ở đời. Nhưng mà Đức Phật nói rằng dù tài sản, tay chân hay tánh mạng đều nên bỏ để học Phật Pháp. Để học Phật Pháp bởi vì sao? Bởi vì nhờ có Phật Pháp mà chúng ta không có thấm ta trả hết nghiệp ở trên đời. Nhờ có Phật Pháp mà ta không trở lại đây để ta mất tài sản nữa, ta mất tay chân nữa, mất tánh mạng nữa. Cho nên Đức Phật mới nói là tài sản nên bỏ để cứu lấy tay chân nên bỏ để cứu lấy tánh mạng. Tài sản, tay chân và tánh mạng đều nên bỏ để thực hành chánh pháp. Thực hành chánh pháp tức là ta đi con đường thứ hai, tức là sanh ra từ miệng Phật và lớn lên từ giáo pháp của Phật mà nuôi. Một người mà thực hành chánh pháp thì người này không trở lại ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Người này thực hành chánh pháp là người này đi không để lại dấu vết, ma quỷ nó không tìm được, tức là tiến thẳng vào cảnh giới của chư Phật. Ta không thấy cảnh giới của chư Phật ở đây, bởi vì ở đâu? Bởi vì ta không đồng với cảnh giới chư Phật. Nhưng mà một người mà thực hành chánh pháp thì sẽ biết cảnh giới chư Phật ở đâu để mà đến, để mà về. Rồi cái thứ ba, một người Phật tử gương mẫu sau khi sanh ra từ miệng Phật, lớn lên nhờ giáo pháp của Phật nuôi lớn, và người này chắc chắn sẽ hưởng được gia tài của Phật. Hưởng được gia tài của Phật có nghĩa là sao? Có nghĩa là người này sẽ sanh về cùng với cảnh giới của chư Phật. Và như vậy thì chúng ta trở lại vấn đề, chúng ta thấy là Đức Phật nói có những cái khổ mà mình cho rằng khổ, sự thay đổi tâm ý là khổ, sự mất đi là khổ. Đức Phật nói cái khổ đó chưa thấm khổ. Rồi cái khổ thứ hai là cái khổ của người phải sanh tử luân hồi, phải chịu nhiều đớn đau trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, hoặc là sanh vào các cảnh giới quan tưởng của sắc giới, hoặc là sanh vào các cảnh giới không vô biên xứ của người tu thiền cao. Đức Phật nói cũng vẫn chưa khổ. Đức Phật nói vẫn chưa khổ. Còn một cái khổ mà khổ gấp hai lần cái khổ này, gấp nhiều lần cái khổ của người mà sống trong đời là khổ. Luân hồi sanh tử là khổ. Cảnh giới của người gì? Thiếu trí tuệ mới thật sự là thống khổ. Tại sao gọi là thiếu trí tuệ mới thật sự là thống khổ các vị? Đức Phật nói rằng, tại sao mà thiếu trí tuệ mới khổ nhất, khổ hơn hai cái khổ kia? Ác ma Alavaka mới hỏi Đức Phật như thế này, mới hỏi trên cuộc đời này, cái gì là tối tâm nhất? Trên cuộc đời này, cái gì là tội lỗi nhất? Đức Phật mới nói rằng, trên cuộc đời này, ngu si không phân biệt được chánh tà, không phân biệt được phải trái là tối tâm nhất. Và người không tin nhân quả, nghiệp và luân hồi là khổ sở nhất. Thì như vậy chúng ta thấy, người ngu si là đồng nghĩa với thiếu trí tuệ. Vì thiếu trí tuệ, ta không biệt được đâu là chánh để đi theo, đâu là tà không phải đi theo, tà tức là sai. Không phân biệt được đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là hạnh phúc giả dối, đâu là cái thiện, đâu là cái ác, đâu là cái tốt, đâu là cái xấu. Thường là chúng ta ở đây, chúng ta lấy cái khổ làm vui, mà chúng ta quên đi, có những cái mà đưa chúng ta vui thì chúng ta bỏ. Ví dụ như thế nào gọi là cái khổ làm vui, mà đồng nghĩa với ngu si, không phân biệt chánh tà, không phân biệt phải trái, không phân biệt được tốt xấu. Có những người khổ quá, khi mà tìm được một đồng, tìm được một nụ cười của một người khác, tìm được một cái gì đó là cho rằng là vui, cho rằng là hạnh phúc, thì Đức Phật nói rằng người này lấy cái khổ chồng lên cái khổ để mua vui. Thì chúng ta biết rằng ở đây thì cái này nó hơi cao một chút xíu, nhưng mà các vị thử nhận ra, khi mà các vị được đồng tiền đó, các vị được nụ cười của người khác, khi mà mình đang khóc mà một người khác, vì mình đang khóc người đó, bây giờ người đó không làm mình khổ nữa, người đó quay lại vuốt ve mình, nói nhẹ nhàng mình vui. Khi mà mình vui rồi, mình lại sợ là không biết một lát nữa người đó có đổi ý nữa hay không, rồi làm cho mình khóc nữa hay không, phải không các vị? Thì như vậy thì chúng ta lấy cái khổ làm cái vui, mà Đức Phật nói rằng không biết rằng cái khổ đó là khổ chồng lên khổ. Tại vì nếu mà chúng ta cứ đòi hỏi ở bên ngoài cho chúng ta cái vui, ở bên ngoài cho chúng ta cái hạnh phúc, ở bên ngoài cho chúng ta cái sự thành công an lạc, thì chắc chắn rằng cái vui đó là cái vui tạm, cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc tạm. Mà chúng ta hãy tự tạo cái vui cho chính chúng ta bằng cách là đương đầu với vấn đề. Thì khi mà chúng ta đương đầu được một lần thì chúng ta sẽ đương đầu được nhiều lần. Và khi chúng ta đương đầu được nhiều lần thì cái khổ nó mới giảm xuống. Các vị có nắm được cái vấn đề này không? Tức là mình đừng đòi hỏi cái hạnh phúc từ bên ngoài nó đưa đến, mà chúng ta phải đương đầu với cái khổ đó, để trong cái khổ đó ta mới có hạnh phúc thật sự. Bây giờ một người con nó ra đi, một tài sản nó ra đi, một cái công ăn việc làm nó ra đi, thì mình đòi là người con này phải trở về, mình đòi cái hạnh phúc này phải trở lại, mình đòi cái công ăn việc làm phải trở lại. Nhưng mà có khi nó không trở lại, có khi nó đi luôn, hoặc là lâu lắm nó mới trở lại. Trong cái khoảng thời gian đó ta sống dở chết dở, chi bằng chúng ta hãy lấy cái sự mất mát đó làm cái sự đứng dậy của chúng ta, cái sự mất mát đó làm cái mà sự bứt phá của một con người đang đau khổ, thì khi mà chúng ta đã đứng dậy được rồi, dù nó có trở lại hay nó không trở lại, nó cũng chỉ là góp phần cho một cái niềm vui đã có sẵn, một cái cuộc sống đã ổn định trong tâm lý của chúng ta. Thì chúng ta thấy đây là tất cả những gì mà Đức Phật nói nguyên nhân khổ là do mình đòi hỏi từ phía bên ngoài nhiều quá. Nguyên nhân khổ là do mình không thấy được cái chính, cái nạn, cái mà chính là do chính mình làm cho mình khổ. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy khi mà Đức Phật nói rằng người thiếu trí tuệ là người ngu si, không phân biệt được chánh tà, không phân biệt đâu là vui, đâu là khổ, hoặc là người không tin nhân quả là người tội lỗi nhất. Rồi cái thứ hai, Đức Phật rồi một có một vị chư thiên mới hỏi Đức Phật: cái gì mọc lên là mọc lên tối thượng, cái gì rơi xuống là rơi xuống tối thượng? Thì có vị Bà La Môn, có một người trả lời rằng: tài sản mọc lên, gia đình mọc lên, công ăn sự nghiệp mọc lên thì là mọc lên tối thượng. Nhưng mà có một vị khác nói rằng không, là công danh sự nghiệp mọc lên, cái mà uy tín mọc lên là mọc lên tối thượng. Đức Phật mỉm cười, tại vì Đức Phật cho rằng đó là những cái mọc lên của khổ đau. Công danh sự nghiệp nó sẽ mất, tài sản nó sẽ mất, gia đình nó sẽ mất, và các cái mà sự thành công nó sẽ mất. Đức Phật nói rằng trí tuệ mọc lên mới gọi là mọc lên tối thượng. Bởi vì người có trí tuệ thì sẽ có được tất cả công danh sự nghiệp, tài sản, vợ con, gia đình hạnh phúc. Thì như vậy chúng ta thấy cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta khổ, cái nguyên nhân tại sao chúng ta sanh tử trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời, Atula, hay là sanh vào cảnh giới sắc giới, quan tưởng, hay là vô sắc giới của người tu thiền. Cái nguyên nhân tại sao chúng ta khổ đó là do thiếu trí tuệ. Mà thiếu trí tuệ ở đây đồng nghĩa với vô minh. Trí có nghĩa là hiểu, là biết. Tuệ có nghĩa là gì các vị? Tuệ có nghĩa là gì? Tuệ có nghĩa là gì? Trí tuệ là gì? Chúng ta thường nghe nói người có trí tuệ thì không có vô minh, mà người vô minh thì người không có trí tuệ. Như vậy trí tuệ là gì? Trí có nghĩa là hiểu, trí có nghĩa là biết. Nhưng mà tuệ có nghĩa là gì? Tuệ có nghĩa là chiếu soi, chiếu soi vào cái vấn đề đó, dùng cái sự hiểu biết của mình chiếu soi vào cái vật đó, chiếu soi vào cái vấn đề đó mới gọi là trí tuệ. Ở đây chúng ta có trí nhiều hơn, nhưng mà không biết chúng ta có tuệ hay không. Cái tuệ mới là giác ngộ. Cái trí tức là hiểu, là biết. Hiểu cuộc đời này là khổ, chúng ta muốn thoát khổ. Hiểu cái lời nói đó là sai, chúng ta không nên nói nữa. Hiểu cái nguyên nhân của cái bất hạnh đó là chúng ta biết là chúng ta không tạo ra cái nguyên nhân đó, nhưng mà cái đó gọi là trí. Còn chúng ta không chiếu soi vào nguyên nhân tại sao chúng ta bất hạnh, chúng ta không chiếu soi vào nguyên nhân tại sao mà chúng ta khổ, chúng ta không chiếu soi. Tại vì khi mà cái trí, cái hiểu, cái biết này mà nó không có cái tuệ chiếu soi thì nó sẽ lặp lại cái vấn đề ở một lần khác. Nó sẽ lặp lại, ví dụ như bây giờ mình biết ăn cắp lấy cái của này là không tốt, nhưng mà vì không có tuệ, không có chiếu soi vào cái vấn đề, cho nên lần sau mình gặp cái vật khác, không phải vật này, mình vẫn lấy, không các gì. Tức là chỉ có trí mà không có tuệ nó sẽ đưa đến vậy. Nó sẽ trở lại cái vấn đề. Ví dụ như bây giờ lần này mình mắng chửi người này cái câu này, nhưng mà mình biết là sai. Trí mà nó sẽ đưa cho mình có sự phân biệt đúng và sai. Hiểu như thế này là làm đau lòng người khác, nhưng mà lại chỗ khác, lại chỗ kia không có tuệ mà nó không có chiếu soi được bản chất của vấn đề. Mình lại lặp lại cái sự sai này, nhưng mà không phải cái câu nói đó, mà là một cái câu khác nó nặng hơn nữa. Đó là người có trí đó. Người có trí thì chỉ sống ở trên cuộc đời này để mà có hiểu biết, nhưng mà có tuệ mới là cách sống, nó mới đưa đến sự an vui. Cái trí không đưa đến sự an vui đâu. Cái trí nó dựa trên cái học, còn cái tuệ nó dựa trên cái tu. Học không bỏ được tham sân si, học không bỏ được tâm ganh tị tật đố, học không bỏ được cái tánh hung dữ, keo kiệt, bủng sỉnh. Nhưng mà cái sự tu tập nó mới đoạn trừ những cái thói hư tật xấu của chúng ta. Bởi vì khi mà đi thiền, đi học thiền á, có những người vô học rồi cãi với thiền sư là cái phương pháp này con thấy như thế này, con thực hành như thế này, con như thế này. Thì vị thiền sư im lặng. Cuối cùng vị thiền sư mới nói như thế này: khi mà tôi chỉ có hai câu khuyên hành giả, khi mà hành giả bước chân ngang qua cái cổng để vào trong này, hành giả hãy để lại chỗ cái cổng tất cả những gì mà hành giả đã học được, hãy để lại đi, hãy giữ cái tâm như tờ giấy trắng đi vào trong này, thì hành giả mới tiếp thu được vấn đề. Hành giả đem cái trí của thế gian để soi rọi thì hành giả sẽ không tiến bộ trong cái sự tu. Đó là cái thứ nhất. Chúng ta muốn tu thì chúng ta phải bỏ cái học đi, chúng ta phải bỏ cái trí thế gian đi, chúng ta phải bỏ những gì mà chúng ta hiểu ở thế gian. Chúng ta hãy làm như một đứa con nít, một tờ giấy trắng, thì chúng ta mới tiếp thu được. Một đứa con nít khi mà nó nghe nói con lấy cái đồ đó là con sẽ bị ông kẹ, ổng sẽ là nắm tay dẫn đi vào đường xấu, thí dụ vậy, là đứa con nít là không bao giờ dám lấy. Lần thứ hai là nó muốn lấy là nó thấy ông kẹ. Cũng giống như vậy, mình phải bỏ tất cả những cái mà ngôn từ mình học ăn cắp là xấu xa, ăn cắp là này, mà mình hãy thực hành. Đạo Phật là đạo thực hành, đạo Phật không trên lý thuyết. Đạo Phật là để xuống xuồng, chứ không phải là ngồi ở trên bờ mà nói chuyện qua sông. Chúng ta ăn cắp một lần, chúng ta không thể nói ăn cắp này là đưa đến cái này, đưa đến cái kia. Lần sau chúng ta nói như vậy chúng ta ăn cắp, nhưng mà chúng ta biết đây là xấu, dù xấu cỡ nào chúng ta phải đem trả lại cái đồ đó. Cũng giống như sáng nay có cái câu hỏi: đưa tiền mà vẫn có tên, không đến dự mà vẫn có tên. Thì có thể là do cái người đưa tiền là cái người này lại là nói là cô Nguyễn Thị A, pháp danh là gì đó. Thì cái người kia tưởng là cái cô mà đang đưa tiền giùm đó, tưởng là Nguyễn Thị A thật, thành ra người ta ghi vô. Như vậy không phải lỗi của cái người mà ghi, cũng không phải lỗi của cái người mà nói, nhưng mà cái lỗi của Nguyễn Thị A là chính. Tại vì Nguyễn Thị A sau này khi cầm quyển sổ mà thấy rằng mình có đủ 12 tháng, mà mình vẫn nhận 12 tháng như thế này, chính mình mới là người có lỗi. Mình phải đi báo, con chỉ có 1 tháng thôi, còn 11 tháng kia là con gửi tiền cúng dường, chứ không con không có mặt. Thành ra đừng điểm danh con. Mình phải trực diện như vậy đó. Tu là phải thành thật như vậy đó, chứ không phải tu là chỉ trên giấy tờ học hỏi kiến thức. Tu là phải sửa sai ngay trong cái lúc mà mình phát hiện ra mình đã sai, và không bao giờ làm sửa đổi lại. Thì như vậy mới gọi là tu. Thì chúng ta thấy rằng do thiếu trí tuệ, Đức Phật nói rằng cái khổ của người đọa địa ngục, cái khổ của con lạc đà, nó đi nhiều năm, nhiều tháng ở trên sa mạc đói kém, nó vẫn không có khổ bằng cái khổ của người thiếu trí tuệ. Bởi vì người thiếu trí tuệ là người bất cứ việc ác gì cũng làm, bất cứ tội lỗi gì cũng làm, bất cứ việc gì cũng có thể nhúng tay vào được hết, là người thiếu trí tuệ. Và chúng ta thấy rằng khi mà trí tuệ nó mới có công năng, nó đoạn trừ vô minh. Vô minh ở đây có nghĩa là gì các vị? Vô minh không có phải là cái gì mà chúng ta sợ hãi. Vô minh là hành xử sai lầm của chúng ta về thân. Vô minh là lời nói sai lầm của chúng ta về miệng. Vô minh là sự suy nghĩ tàn ác của chúng ta, sái quấy của chúng ta trong thâm ý mà thôi. Thì như vậy, bất cứ một việc gì làm về thân, các vị phải sửa lại ngay. Bất cứ một lời nói nào sai, các vị sửa lại, thì các vị đoạn trừ được một ít vô minh. Vô minh nó sẽ đưa đến cái sự mà bất cứ một cái việc làm gì tàn ác chúng ta đều có thể nhúng tay vào. Vô minh này nó chỉ đạo bởi cái ông ái, tức là cái sự dính mắc. Một khi đã có dính mắc rồi mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ hành động. Mà một khi hành động rồi nó đưa đến nghiệp. Và một khi có nghiệp rồi thì nó phải có quả, là ta phải chịu khổ mà thôi. Và như vậy, nguyên nhân chính của cái khổ, tất cả những khổ của chúng ta trên cuộc đời là do thiếu trí tuệ. Mà thiếu trí tuệ là đồng nghĩa với vô minh. Là bây giờ chúng ta phải làm sao để chúng ta có trí tuệ? Làm sao để chúng ta có trí tuệ đây các vị? Đương nhiên chúng ta nói là phải học, phải không? Nhưng mà chúng ta học cái gì? Chúng ta học cái gì? Chúng ta học cả chục năm nay, học cả 10 năm nay, học cả suốt cuộc đời chúng ta. Nhưng mà hành xử chúng ta vẫn sai, phải không? Lời nói chúng ta vẫn sai, phải không? Suy nghĩ chúng ta vẫn không thấy tiến bộ. Như vậy thì chúng ta học cái gì? Học cái gì cho nó đúng để cho trí tuệ nó được phát sanh? Đức Phật nói rằng là trên căn bản chúng ta phải nhớ 5 điều. Thứ nhất, như sư cô nói hồi nãy, chúng ta phải có một niềm tin vững chắc. Niềm tin vững chắc rằng mình có thể dừng được cái nghiệp của hiện tại mình bằng cái sự tu tập, bằng cái sự bỏ rơi những cái thói hư tật xấu. Rồi niềm tin vững chắc vào chính cái sự chuyển nghiệp của mình trong quá khứ, để tương lai mình không ngồi ở đây nữa. Mình có cái khả năng tin tưởng dứt khoát là như vậy. Rồi cái niềm tin vững chắc, cái thứ ba là mình phải có niềm tin vững chắc rằng mình sẽ làm sạch nghiệp hoàn toàn. Như vậy thì mình có niềm tin là chính mình có khả năng làm dừng nghiệp. Chính mình có khả năng dừng nghiệp bằng cách là giữ 5 giới trọn vẹn. Chính mình có khả năng là chuyển nghiệp bằng công năng tu tập lại sám hối và không tái phạm vào những tội lỗi căn bản để mất đi cái con người. Và chính mình có khả năng làm sạch nghiệp, tức là bằng sự là chuyển hóa cả cái dòng tư tưởng bất thiện của mình, thì gọi là lòng tin. Mà lòng tin này phải đặt chính xác vào Phật, Pháp, Tăng và tin chính mình. Chúng ta muốn có một niềm tin vững chắc để dừng nghiệp, để chuyển nghiệp, sạch nghiệp, chúng ta phải tin Phật. Phật cũng có khả năng dừng nghiệp của Phật, chuyển nghiệp của Phật, làm sạch nghiệp của Phật. Ta cũng có khả năng dừng nghiệp của ta, chuyển nghiệp của ta và làm sạch nghiệp của ta. Giáo pháp của Phật là những gì kinh nghiệm được Đức Phật hành trì rồi Đức Phật để lại. Ta đi theo con đường giáo pháp đó thì ta cũng sẽ có đến một lúc nào đó ta dừng nghiệp, ta chuyển nghiệp và ta sạch nghiệp. Giáo pháp nào mà các vị nếm vào, các vị nghe, các vị thực hành mà tâm phiền não vẫn còn, tâm ganh tị tật đố vẫn còn, tham lam vẫn còn, thấy vật ưa thích vẫn ưa thích, thì cái giáo pháp đó, cái thứ nhất có thể không phải là pháp Phật, cái thứ hai có thể là mình hành không đúng. Cái giáo pháp của Phật được ném vào dù ở bất cứ khía cạnh nào, kinh điển hay là băng từ hay là sự thực hành, ném vào mình nhẹ nhàng tâm trí, thấy ai cũng là thương yêu, thấy ai cũng là hoan hỷ, thấy ai làm phiền não mình cũng tha thứ, thấy ai làm bất cứ một cái việc gì mình cũng phải hoan hỷ cho cái mà việc làm đó, thì cái đó mới gọi là mình đã nếm được giáo pháp của Như Lai. Rồi cái thứ hai là như sư cô nói, đó là tàm, đó tức là ta phải xấu hổ. Xấu hổ ngay khi vừa khởi là một cái tâm bất thiện, muốn làm một cái việc gì đó là phải xấu hổ liền. Phải xấu hổ, vừa khởi lên cái tâm muốn lấy, vừa khởi lên cái tâm muốn sát sanh, vừa khởi lên cái tâm là tà hạnh trong các dục, vừa khởi lên cái ý muốn nói láo, hay là muốn nói lời độc ác, chua cay, vừa khởi lên cái mà muốn uống rượu, nghĩa là những cái thói hư tật xấu, thì chúng ta phải ngăn chặn liền, chúng ta phải xấu hổ. Tại vì một người đệ tử gương mẫu của Như Lai, các vị phải thuộc, sanh ra từ miệng Phật, lớn lên nhờ giáo pháp của Phật, và chắc chắn sau này sẽ hưởng được gia tài của Phật. Thì như vậy, cái chính cái tàm là cái xấu hổ, nó sẽ đưa mình hưởng được gia tài của Đức Phật. Nhưng mà khi mà lỡ mà mình có xấu hổ, mà mình phạm rồi, xấu hổ mà không cưỡng được cái tâm tham, không cưỡng được cái lúc nóng giận đó, mình tạo nghiệp, thì mình phải biết sợ hãi. Cái thứ ba là khi mà xấu hổ xong mà mình cũng vẫn phạm, cũng vẫn làm, nhưng mà đương nhiên cái cường độ lần thứ hai nó phải giảm hơn thì mới có tiến bộ. Nhưng mà lỡ phạm, lỡ làm rồi thì mình phải biết sợ hãi, phải biết sợ hãi cái việc làm của mình. Tại vì chính cái việc làm của mình đưa mình nghĩa là đưa mình xuống cảnh giới thấp hèn, hoặc là chính việc làm của mình sẽ đưa mình vượt qua cảnh giới thấp hèn để hưởng cảnh giới an vui. Chúng ta thấy cái sự sợ hãi nó được ví như bốn hạng người. Hạng người từ bóng tối đi vào bóng tối là người này không sợ hãi gì hết. Đã sống trong khổ rồi, đã sống trong nghèo rồi, đã sống trong bất hạnh rồi, đã sống trong sự mà không hài hòa với nhau, không thương yêu với nhau rồi. Rồi đã sống trong sự thất bại rồi, không thành công rồi. Mà người này vẫn tiếp tục tạo khổ cho nhau, vẫn tiếp tục trộm cắp, vẫn tiếp tục tạo sự bất hạnh cho nhau, vẫn tiếp tục làm cho những việc mà từ bất hạnh này đi đến bất hạnh khác. Là Đức Phật nói người này đi từ bóng tối vào trong bóng tối, tức là đi từ dũng sình này bước qua dũng sình kia khác, rồi từ dũng sình khác bước qua dũng sình khác, rồi từ dũng sình khác bước thẳng xuống cái hố sâu của sự tối tăm. Rồi hạng người thứ hai là người không sợ hãi, là người đi từ ánh sáng vào bóng tối. Mình được may mắn là phước quá khứ mình có nhiều, cho nên mình không nghèo đói. Mình được may mắn phước quá khứ mình có nhiều, cho nên mình gia đình mình êm ấm hạnh phúc. Mình được may mắn trong quá khứ là mình thành công, nhưng mà trong hiện tại mình biết không biết trân trọng, không biết phát triển lên để giữ những cái hạnh phúc đó, để giữ những cái tài sản đó, để giữ thành công đó, mà mình tiêu pha, mình tiêu xài, mình trị lạc, hoặc mình sát sanh, hoặc mình tiếp tục trộm cắp, hoặc mình tà hạnh trong các dục, hoặc mình nói dối, hoặc mình là rượu chè cờ bạc. Các vị thấy đi lên trên Tây Ninh, ở đây thì mình không gần biên giới thì các vị không tưởng tượng ra được cái cảnh này. Sư cô thường đi giảng ở trên Mộc Bài, tức là ra biên giới, gần biên giới ở Tây Ninh nó có một cái chùa, mà cái chùa đó thường thỉnh sư cô lên, thường mời sư cô lên trên đó giảng. Khi mà sư cô đi lên thì sư cô phải đi một cái chiếc xe từ Bến Thành nó đi lên Mộc Bài, tức là lên biên giới Campuchia. Thì vì sư cô không ra được cái Bến Thành cho nên sư cô đón ở An Sương. Khi mà đón ở An Sương thì rất là khó khăn để kiếm được một cái chỗ ngồi, tại vì từ ở Bến Thành mà lên An Sương là mất hết 1 tiếng rưỡi. Thì người ta đi, người ta vòng vòng rước mấy cái trạm là đã tới An Sương, là nó rất là đông người rồi. Thành ra thường là mình đứng thêm 2 tiếng rưỡi nữa mới tới được cái Mộc Bài. Có khi thì sư cô ngồi ghế súp, có khi thì sư cô kiếm được, may mắn kiếm được một cái chỗ ngồi. Nhưng mà đa phần là mình phải đứng 2 tiếng rưỡi để mình mới tới trên kia. Cũng không sao, tại vì không đi xe đó thì nó sẽ trễ cái giờ giảng, mà cũng người ta cũng không biết là sư mình khó khăn, là tại vì sư cô không cho những chỗ đó biết, là do là người ta sẽ đem một chiếc xe người ta rước mình, mà một mình đi như vậy nó tốn xăng. Với nó sư cô không có quen ngồi xe con, thật sự là nói, mặc dù là mình đi mình giảng như vậy, nhưng mà đưa đón là sư cô rất là ngại, sợ phiền người ta với sợ tốn kém. Hồi nãy sư cô nói là để sư cô đi ra Bến Thành, nhưng mà thật sự đi ra Bến Thành thì nó xa, sư cô lên An Sương thì nó gần hơn từ chùa sư cô, mà đi như vậy thì nó khó kiếm được cái chỗ ngồi. Khi mà lên chiếc xe, ai mình nhìn ai cũng vui, phấn khởi hồ hởi hết trơn á. Người nào cũng là, tại vì các vị biết là khi lên chiếc xe đó là sao không? Toàn là đại gia không hà, giàu không hà, ta đi đánh bài mà. Người ta qua biên giới người ta đánh bài mà. Thành ra khi đi người nào cũng giàu hết trơn, mặt mày rất là sáng, mà rủng rỉnh tiền bạc, rủng rỉnh vàng. Thì hớn hở, gọi là hớn hở, vui đó. Người ta nói chuyện đủ thứ kiểu hết trơn, đủ ngôn từ, đủ cách để mà diễn bài, phô ra cái sự giàu có của người ta, nhờ phô ra những cái gì mà người ta có được. Đó là hạng người đang sống trong ánh sáng chứ gì. Cũng ở trên chiếc xe đó có những người, người ta phải lên, người ta tranh thủ, người ta bán đồ ăn cho những người giàu. Đó là những người đang sống trong bóng tối chứ gì. Nhưng mà các vị biết rằng những người này họ không tranh thủ cái ánh sáng của mình. Không biết phải những người đó buổi chiều về, tại vì sư cô giảng xong tới 4 giờ là sư cô kết thúc. Sáng là sư cô phải đi cái chuyến 6 giờ. Lên trên đó giảng 2 thời, một thời buổi sáng, một thời buổi chiều, giảng xong rồi sư cô mới về. Thì cũng chở sư cô ra cái bến xe đó, cũng những chiếc xe về Bến Thành đó, từ Mộc Bài về Bến Thành. Thì cái sự hồ hởi buổi sáng, cái không khí hồ hởi bao nhiêu, thì buổi chiều người ta nằm la liệt bao nhiêu. Thua hết trơn, không còn đồng nào hết các vị. Người ta nằm mà thấy thương luôn, nằm mà đến nỗi mà thường là khi mà trở về cũng khó khăn lắm, nhưng mà trở về thì kiếm được ghế ngồi dễ hơn là khi mình đi. Tại vì sư cô tranh thủ là chiếc xe mà đầy quá, sư cô đợi thêm nửa tiếng nữa thì xe sau là sư cô sẽ lên sớm, thì sư cô có ghế. Nhưng mà xe nào nó cũng đông hết trơn, không biết người ta ở, có thể một hai ngày, hai ngày trên đó rồi họ về, hoặc là buổi sáng đi hết tiền họ về liền. Nhưng mà họ ngủ mà cách thương luôn các vị. Họ ngủ đến nỗi mà họ ngã vô người mình, họ ngủ mà mình dựng cái đầu họ dậy cho họ ngủ ngay như thế này, họ cũng không biết. Có người rồi đến nỗi mà đói quá, bán một cái cây chả gì có 6.000, 5.000 đó. Họ chỉ mua được có một cây thôi. Họ trả tiền 40.000 tiền xe buýt xong rồi, họ còn 10.000 thì cái cây đó 6.000 họ không mua được cây thứ hai. À, họ chỉ còn trong túi đúng 50.000 để họ đi về thôi. Nhưng mà còn rất đông người không về được trên chuyến xa đó các vị. Bị giữ lại bên kia hết. Bị giữ lại bên kia. Tại vì khi đi họ đem cả một tài sản của họ đi, họ thế chấp nhà của họ luôn mà. Ở đây mình không thấy, sư cô nghe, sư cô cũng không biết chuyện này, nhưng mà bây giờ sư cô đã chứng kiến được cái cảnh này. Tại vì sư cô thường xuyên đi giảng trên đó, trên chiếc xe đó là sư cô nghe hết, sư cô biết hết. Đó là những người đang từ ánh sáng mà đi vào bóng tối. Mà đâu phải như vậy đâu. Bữa đó hai vợ chồng cùng đi, đánh nhau ở trên xe vì thua hết. Mà đem cả một cái, người chồng không ngờ rằng bà vợ dám can đảm, người phụ nữ này dám can đảm, lấy luôn cái sổ đỏ của gia đình đi thế chấp. Rồi ông chồng hỏi rồi cái sổ đỏ đâu, bắt đầu đánh nhau trên xe. Tại vì bà này bả thế chấp cái nhà bên kia rồi. À, không đem tiền lên thì kể như mất nhà. Thành ra chúng ta thấy người này đang đi từ ánh sáng đi vào bóng tối, cũng như Đức Phật nói, cũng giống như người đang ở trên cái mà nhà lầu đài cao, bước xuống lưng voi, rồi từ voi bước xuống ngựa, từ ngựa bước xuống đi chân không, rồi từ chân không bước qua dũng lầy, rồi từ dũng lầy này qua dũng lầy khác, rồi đi vào hố sâu của vực thẳm. Đó, chúng ta thấy chúng ta được thân người, chúng ta có được một chút ít tiền bạc, chúng ta hãy sử dụng đồng tiền đúng chỗ đúng nơi, để chúng ta còn tiếp tục cuộc sống này, còn một gia đình, còn những người thân, nhờ ít nhất rằng còn tương lai của chúng ta. Chúng ta đừng có bao giờ mà chúng ta chỉ nghĩ đến chúng ta mà chúng ta bỏ hết tất cả những người thân. Rồi bây giờ con cái họ sao? Các vị thấy là nó đi buổi sáng thì hồ hởi, buổi chiều thì nó buồn. Rồi sư cô cũng không biết làm sao, sư cô cũng ngồi im. Có những người người ta nói khổ quá, sư cô ơi con mất hết rồi. Hàng với sư cô, bây giờ kêu sư cô là có lần thấy cũng ngộ lắm, nhưng mà thôi thì sư cô cũng ráng chứ giờ biết sao. Thậm chí kêu sư cô cầu an cho con nữa. Sư cô nghĩ trong bụng, trời ơi, mình đi cầu an mấy cái này không biết Phật có chứng cho mình không, hay Phật quở cho mình nữa. Phật la sư cô nữa chứ đâu phải là giỡn đâu, phải không các vị? Phật la tại vì mình đi cầu an như vậy là mình sai, mà mình cầu an cũng không được đâu. Thành ra nhưng mà thôi sư cô cũng cầm cái tờ giấy chứ biết sao giờ, ghi lẹ vô 2-3 người trong đó vậy đó, cái kêu về cầu an cho con đi. Thôi thì mình cũng cầm chứ giờ biết sao. Nhưng mà sư cô cũng đọc, nhưng mà sư cô nói mong cho thức tỉnh, sư cô chỉ nói vậy thôi. Mong cho thức tỉnh, tại vì bây giờ trắng tay rồi, không còn gì nữa đâu. Khi đi lên ít nhất qua bên đó 10.000 đô, nghĩa là ít nhất nghèo nhất 10.000 đô là bao nhiêu? Là 220 triệu. Là phải có trên 100 triệu, 200 triệu người ta mới cho vô. Chứ không phải là 70 triệu là vô được đâu, không phải đâu. Thành ra là còn là đại gia đi. Mà khi về là có những người không về được, ăn mày ăn xin rất là nhiều ở trên đó, ở biên giới. Không qua được biên giới, tại vì mình mà qua biên giới là trốn, là nó bắt lại, là nó giết. Cho nên là cũng phải đi ăn mày ăn xin. Ăn mày ăn xin gì? Những người mà đi qua rồi xin có đồ ăn, đồ uống, đồ này, đồ kia cho họ ăn, họ uống, rồi nhắn về gia đình. Đó là những cái cảnh có thật bây giờ đang ở trên biên giới Tây Ninh. Ở Mộc Bài đó các vị, biên giới Tây Ninh của Việt Nam với mà Campuchia. Hạng người thứ hai là từ ánh sáng đi vào bóng tối. Hạng người thứ ba từ bóng tối đi ra ánh sáng. Tức là những người này họ ý thức được cái khổ của mình. Họ ý thức được việc làm sai của mình. Họ ý thức được là sự thất bại này của mình là do chính mình tạo chứ không do ai hết. Thành ra họ dương dậy bằng cái sự phấn đấu thật sự của nội tâm, bằng cái sự phấn đấu vượt lên cái nghèo, bằng cách là họ chấp nhận những gì đã xảy ra cho mình, nhưng mà họ sẽ không tạo những cái gì giống như vậy cho tương lai nữa. Thì như vậy Đức Phật nói hạng người này đi từ dũng sình này, bước qua dũng sình khác để bước lên bờ, rồi bước lên ngựa, bước lên voi và bước lên lầu đài. Rồi hạng người thứ tư là hạng người đi từ ánh sáng, đi ra ánh sáng. Tức là những người đầy đủ những cái điều kiện, vật chất, gia đình êm ấm hạnh phúc, hoặc là công danh sự nghiệp. Và họ biết sử dụng cái đồng tiền đúng chỗ, đúng người, và biết cách sử dụng đúng một cách đúng đắn. Thì họ biết sử dụng đồng tiền này là sử dụng đồng tiền cho cái việc mà bỏ vào vốn, cho cái việc là bố thí cúng dường để dành mai sau, cho cái việc là để đền ơn đáp nghĩa những người đã có cái công ơn đối với mình. và một phần họ để dành để nuôi gia đình, để duy trì cái hạnh phúc của gia đình. Đó là những cách để mà họ sử dụng đồng tiền đúng pháp. Hoặc là họ sử dụng một cái gia đình hạnh phúc đúng chỗ, tức là họ đang có hạnh phúc, họ hãy trân trọng những gì có hạnh phúc. Đa phần chúng ta có hạnh phúc, chính ta là người phá vỡ hạnh phúc. Đang hạnh phúc êm thấm đó, chúng ta gây lên làm cho mất đi cái nụ cười. Đang hạnh phúc êm thấm đó, chúng ta xẹt ngang một cái người chồng có vợ bé, chúng ta xẹt ngang một cái người vợ có một cái tình cảm khác. Đang êm ấm hạnh phúc đó, chúng ta không trân trọng mà chúng ta làm như vậy. Hoặc là đang vui vẻ đó, những đứa con đó đang cười, về cái ta làm cái mặt chù ụ đi. Thành ra là chúng ta không trân trọng những gì chúng ta đang có. Chính chúng ta là người làm mất đi hạnh phúc, chứ không phải ai làm mất đi hạnh phúc. Chính chúng ta làm cho chúng ta nghèo, chính chúng ta làm cho chúng ta khổ. Khi mà mình bực quá mà đi về mình thấy con cái nó đang vui, nó đang giỡn, nó đang hò, nó quên nấu ăn, thì mình cũng vui theo đi. Mình vui theo, nhưng mà mình vui một chút, mình nói thôi đủ rồi, bây giờ mình đi nấu cơm mình ăn đi. Ăn xong rồi vui nữa. Thì như vậy có phải là một người khéo léo không? Có phải là một người trí tuệ không? Hay là đi về đang thấy vui vẻ, như vậy thì bắt đầu mình trụ, mình nói là tại sao mà không nấu cơm, tại sao mà nhà cửa như thế này, tại sao? Thì như vậy mình tạo cho cái không khí nó nặng xuống, chi bằng mình cứ vui. Như vậy mình nói, cha sao nhà bữa nay vui như vậy, có chuyện gì vui? Thì cũng là một con người có trí tuệ. Nhưng mà một con người có tuệ thì quán chiếu được cái vấn đề. Một con người có trí thì nó đòi ở trên một cái sự mà tuyệt đối của thế gian. Nhưng mà một con người có tuệ thì không đòi cái gì tuyệt đối hết. Người có tuệ là không đòi cái gì tuyệt đối hết. Tất cả để cho nó tương đối, chấp nhận cái gì mà nó tương đối hết. Nó giỡn như vậy là tại vì nó con nít, nó chưa ý thức được vấn đề. Cho nên mình không đòi hỏi nó phải giống như mình. Mình không đòi hỏi mọi người phải giống như mình. Tại vì mình hoàn hảo, cho nên mình đòi hỏi. Còn nếu mình chưa hoàn hảo, đừng đòi ai hoàn hảo giống như mình. Thì như vậy chúng ta thấy là cái thứ ba là sợ hãi. Chúng ta phải biết sợ hãi với những cái gì chúng ta đã tạo ra. Chúng ta tạo thiên đường cũng như là chúng ta tạo địa ngục cho chính chúng ta, chứ không ai tạo cho chúng ta. Rồi cái thứ tư là Đức Phật nói phải có tinh tấn. Nếu mà mình đã thấy sợ tội lỗi rồi, mình đã thấy được mình là đang ở cái cảnh giới nào, bóng tối đi ra ánh sáng hay bóng tối đi vào bóng tối, ánh sáng đi ra ánh sáng hay ánh sáng đi vào bóng tối, thì bây giờ mình muốn từ bóng tối đi ra ánh sáng, tức là mình muốn từ cái sự nghèo khổ, cái sự bất hạnh, cái sự thâm không thành công đi ra ngoài ánh sáng, để cho được an vui hạnh phúc, để không nghèo khổ, để được thành công, thì chúng ta phải tinh tấn vượt ra. Tinh tấn bằng cách nào các vị? Đức Phật nói có bốn loại mây mưa. Mây mưa, cái loại thứ nhất là có sấm, có chớp nhưng mà không có mưa. Cái loại thứ hai, không có sấm, không có chớp nhưng mà mưa lớn lắm. Cái loại thứ ba, không chấm, không sấm, không chớp cũng không mưa. Cái loại thứ tư là vừa có sấm, vừa có chớp, vừa có mưa. Thì cái hạng thứ nhất là có sấm chớp nhưng mà không có mưa, tức là hạng người này nói mà không làm. Biết khổ, nói khổ dữ lắm, nhưng mà không thực hành để bớt khổ. Biết khổ, đời con khổ quá, nhưng mà mới vừa nói khổ xong, cái thấy đứa con mà nó làm cái gì một cái, hét một cái, la lên một cái, hoặc là về đi đến chùa thì than khổ, than này than kia, nhờ người này giúp thoát khổ, nhờ người kia góp ý giúp thoát khổ. Nhưng mà khi về gia đình thì chính mình tạo cái địa ngục cho những người đang ở trong gia đình. Thì Đức Phật nói hạng người này là hạng người có sấm chớp nhưng không có mưa, tức là nói được mà không làm được. Mình đã thấy được khổ thì mình phải bước ra khổ bằng chính mình thực hành, rồi mình hãy kéo người khác ra. Mình đừng đòi hỏi người khác phải làm cái gì cho mình, mà mình hãy làm cho người ta. Hạng người thứ hai là không có sấm chớp nhưng có mưa, tức là người này không nói nhưng mà người này có thực hành. Chúng ta tu, chúng ta biết tham sân si là cái xấu, là cái địa ngục, là cái khổ đau. Nhưng mà chúng ta về nhà, chúng ta vẫn tham sân si, vẫn sân hận, vẫn bực bội, vẫn bắt lỗi người này, vẫn bắt lỗi người kia, là chúng ta là hạng người có sấm chớp mà không có mưa. Có phải vậy không? Các vị có không? Còn chúng ta không nói, nhưng mà chúng ta nói đó là tánh xấu. Về nhà, chúng ta đừng có để những cái tánh xấu đó làm cho cái bản thân mình khổ đau, mà làm cho một cái gia đình nó nặng nề. Thì Đức Phật nói hạng người này là hạng người không có sấm chớp mà có mưa, tức là hạng người này có thực hành. Rồi hạng người thứ ba là không sấm chớp mà cũng không mưa, tức là lì lợm, không chịu học mà cũng không thực hành luôn, không muốn hết khổ mà cũng không có muốn bước ra khổ. Người này là nghĩa là lì lợm, nghĩa là khổ mà cũng vẫn không ngán, vẫn tiếp tục tạo cái địa ngục cho mình. Thì Đức Phật nói rằng hạng người này không sấm chớp mà cũng không mưa. Rồi hạng người thứ tư là có sấm chớp mà có mưa, tức là vừa có nói mà vừa có thực hành luôn. Nói như thế nào thì hành động như thế đó. Nói là bây giờ con giữ giới, con không phạm giới to giới nhỏ, thì giữ giới không phạm giới to giới nhỏ. Con thông cảm và tha thứ thì thật sự phải thông cảm và tha thứ. Đó là từ bi hỷ xả. Tức là người này có nói, có tu tập và có áp dụng cái sự tu tập vào cái việc thực hành của mình. Thì như vậy hạng người thứ tư là hạng người có sấm chớp và có mưa. Thì trong bốn hạng người này, Đức Phật khen ngợi hạng người không sấm chớp mà có mưa, tức là không nói nhưng mà làm. Nhà hạng người vừa nói mà vừa làm, thì Đức Phật khen hai hạng người này đi không để lại dấu vết, tức là về được cảnh giới của Như Lai. Thì chúng ta thấy đó là tinh tấn. Chúng ta tinh tấn thì cái sự tinh tấn nó giống như cái gì? Như sư cô nói, cái sự tinh tấn nó giống như cái hoa, mà trong cái hoa nó có mật. Ta là những con ong, ta muốn đạt được, ta muốn hút được cái mật đó, thì ta phải bay đến cái hoa mà có cái mật nó, chứ ta bay đến cái hoa khác nó không có mật. Cũng giống như vậy, ta muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là đồng nghĩa với an vui hạnh phúc vĩnh viễn, thì ta phải tìm đủ mọi cách để ta đến được Tây Phương Cực Lạc, đến được sự an vui. Thì bất cứ một cái gì ở trên cuộc đời này nó đều là sự thử thách. Mình hãy cho nó là sự thử thách, chứ đừng gọi nó là cái chướng ngại. Hãy cho nó là sự thử thách. Một cái lời nói nặng cũng là một sự thử thách cái tâm mình. Một cái sự thiếu thốn cũng là một sự thử thách. Một cái sự hung dữ, hay là một cái mà nói chanh chua, hay là một cái mà bất hạnh trong gia đình cũng là một cái sự thử thách để cho rèn luyện cái ý chí và cái tâm của mình. Để làm sao mình đạt được cái mật ở trong cái hoa đó. Cũng giống như vậy, bây giờ các vị biết giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là cái điểm đến, thì các vị phải tiến thẳng về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn tiến thẳng về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là các vị phải niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Thì trong cái lúc niệm Phật, các vị phải vượt qua tất cả những cái chướng ngại. Những cái chướng ngại đó là những cái mà đặt ra trong cái trên đường đi của chúng ta. Thí dụ như trong lúc các vị ngồi niệm Phật thì các vị sẽ ngủ. Trong lúc các vị ngồi niệm Phật thì tâm các vị sẽ suy nghĩ lung tung. Hoặc là trong cái lúc tu tập thì cái chướng ngại là những cái sự mà phản đối của chồng mình, những cái sự phản đối của vợ mình, những cái sự phản đối của con mình, hoặc là những cái chướng ngại là phản đối của cái thân bệnh tật, các vị phải vượt qua bằng mọi cách, các vị phải vượt qua. Như vậy thì chúng ta thấy là giống như một cái con ong, nó chỉ hướng thẳng đến cái hoa có mật. Cũng giống như vậy, ta phải hướng thẳng đến cái giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, là nơi đó là cái nơi an vui vĩnh viễn. Thì chúng ta phải niệm Phật, và trên cái bước đường niệm Phật của chúng ta vượt qua hết tất cả. Đứng đợi xe một chút xíu, xe này nó trễ, cũng không bực bội vì cái bà đấy. Phải chi mà bà ra sớm một chút xíu thì mình không bị trễ chiếc xe này rồi. Đừng có bực bội như vậy. Người ta ra trễ, cái bà đó bà ra trễ có thể là do bà chậm. Bà chậm, mai mốt mà mình lớn tuổi chút xíu mình cũng chậm như vậy rồi mình sẽ thông cảm. Thành ra bà này ra trễ một chút xíu mình đừng nhằn. Mình đừng nhằn, tại vì mình sẽ đón chiếc xe sau. Đó là cũng là một cái thử thách các vị. Đừng có xem là tại sao bà, tại bà đó mà đi ra đón chứ sẽ biết trễ nè. Phải bà nhanh lên một chút xíu, bà đừng có ngồi ăn. Ăn rồi có no không? Thí dụ vậy, đừng có chanh chua với người ta. Mà hãy xem đó là một cái sự thử thách cái tâm sân của mình. Hoặc là thí dụ như bây giờ, mình 7 giờ là truyền giới. Mình luôn luôn là sẵn sàng 7 giờ. Nhưng mà cái người kia là người ta đang chuẩn bị đi cái đau bụng đi. Đang đau bụng, thành ra là mình đến trễ. Trên đường đi, mình nhằn người đó, mình nói là ăn cái gì mà ăn mà để cho tới giờ này mà đau bụng, thành ra nó trễ giờ, thí dụ vậy. Thí dụ vậy, mình cũng không cần nhắc. Tại vì cái cơ thể người ta đâu có muốn vậy đâu các vị. người ta đâu có muốn để cho tới cái lúc mà đi như vậy bị đau bụng đâu, không ai muốn hết trơn á. Nhưng mà tại vì cái cơ thể nó như vậy đó, thì ra mai mốt nếu mà mình có cái chuyện đó thì mình cẩn thận. Tại vì nếu mà đi một mình thì không sao, nhưng mà nếu mà mình sống với tập thể thì mình phải lo trước. À, mình ăn như vậy có thể là cái chuyện của cũ của hổm nó sẽ xảy ra đau bụng nữa, thôi thì mình đừng có ăn à, để tới đó rồi mà xong vô tu tập xong đi rồi xuống bếp coi còn cái gì ăn thì ăn đó. Như vậy thì nó vui cả hai, cái người mà chờ đợi cũng đừng có nhăn, mà cái người mà bị chờ đợi á, thì rút kinh nghiệm lần sau. Tại vì chúng ta sống đây là sống cho chúng sanh, ta không sống cho riêng mình các vị á, ta sống cho mọi người. Người ta trễ giờ truyền giới, người ta trễ giờ mà nhận giới, thì trong đó có một phần tổn phước của mình, thí dụ như vậy. Tức là mình hãy xem tất cả đều là sự mà thử thách á, đừng có xem là chướng ngại, đừng có xem chướng duyên, đừng có xem chướng gì hết á. Mình hãy xem đây là một bài học để cho chúng ta thuần hóa tâm hồn của chúng ta. Rồi bây giờ đó là cái thứ tư, là ta phải tinh tấn vượt qua những cái khó chịu của chính chúng ta. Cái đó mới là cái chính. Đừng có nói tinh tấn vượt qua. Các vị biết rằng có 3 giai đoạn tiến bộ tu, xem coi mình đang ở giai đoạn nào. Cái thứ nhất, mình tinh tấn, người đó nói khó chịu quá, mình tinh tấn ồn quá tôi chịu không nổi, mình ráng mình tinh tấn, mình bịt hai lỗ tai lại để mình ngủ, mình bịt hai lỗ tai lại để mình không nghe. À, đó là cái thứ nhất, là tốt rồi, là tinh tấn rồi phải không? À, ồn quá sao nói chuyện dữ quá, sao mà cái gì mà nó động dữ vậy nè, thí dụ vậy. Hoặc là về nhà sao mà bực quá như thế này, nhưng mà mình cũng ráng mình kềm cái tâm bực. Đó là tinh tấn, Đức Phật nói mới có giai đoạn đầu. Cái giai đoạn thứ hai là khi mà ồn quá như vậy mình hiểu đây là chúng sanh. À, chúng sanh tạo nghiệp, chúng sanh không có chánh niệm, thành ra họ mới nói như vậy. Còn mình có chánh niệm, thành ra mình tôn trọng, mình không nói. Thành ra mình thương cái chúng sanh. Thương chúng sanh sao mà họ ngu si quá vậy, họ không có tôn trọng cái giờ giấc nghỉ trưa của người ta, thí dụ vậy. Hoặc là mình thương chúng sanh quá, sao mà họ không có chánh niệm, để mà họ đi đứng thì ồn ào, thô tháo, họ nói chuyện thì lớn lối, mình thương chúng sanh. Đức Phật nói, cái này cũng không tốt đâu. Thương chúng sanh, à, mình thấy chúng sanh như vậy, mình thương sự ngu si, thương cái lỗi lầm của chúng sanh, tức là mình tăng cái bản ngã của mình lên. Cũng chưa tốt đâu, đừng có hạnh diện. Rồi cái đó, nhưng mà cũng thấy có tiến bộ, tức là mình thông cảm. Mình thông cảm là mình thương cái nghiệp của chúng sanh, thành ra mình không bắt lỗi người ta. Nhưng mà mình đừng dừng lại ở đó. Rồi mình vẫn tiến tu nữa, mình vẫn tiến tu, mình bỏ bớt những cái phiền não, bỏ bớt cái tham lam, ganh tị, tật đố, mình vẫn bỏ rơi rớt từ từ. Đến thứ ba, thì mình không còn thấy người ta có lỗi nữa, mình không thấy thương người ta nữa, mà bây giờ mình mới thấy mình có lỗi. Tiếng ồn nó vẫn ở đó, âm thanh nó vẫn ở đó, tham sân si nó vẫn ở đó, nhưng mà mình có ồn hay không? Vì mình có phiền não cho nên mình mới thấy rõ tiếng ồn. Còn mình không có phiền não thì cái tiếng ồn nó cũng không thể lọt vô tai mình được. Một người thanh tịnh hoàn toàn, dù người ta hét ở kế bên mình cũng vẫn không có ảnh hưởng gì hết. Một người mà thật tu là hãy nhìn chính mình, hãy chiếu soi chính mình. Thí dụ như bây giờ, người ta ồn, người ta chửi mắng mình, người ta nói cái gì, nhưng mà tâm mình không phiền não thì mình cười hề hề, phải không các vị? Nhưng mà khi mà tâm mình phiền não thì người ta nói nhẹ một câu mình cũng ghim suốt cuộc đời. Còn khi mà tâm mình mà hoan hỷ, người ta nói cỡ nào như đổ nước sôi, nước lạnh trên đầu mình đổ xuống, mình cũng vẫn tha thứ cho người ta. Tức là tại vì tâm mình hoan hỷ, tâm mình có tu, thành ra chính vì vậy mà mình thấy cái người mà tiến bộ thật sự là người ta luôn chiếu soi về mình, chiếu soi về những cái khuyết điểm của mình, chiếu soi về những cái tật xấu của mình, chứ không phải chiếu soi cái tật xấu của người ta. Các vị có nắm được cái vấn đề này không? Các vị có chiếu soi mình không? Hay là các vị chiếu soi người ta không? Chiếu soi ai? Chiếu soi mình. Đừng có chiếu soi người ta mà hãy chiếu vào mình. À, hãy bỏ bớt những cái mà không hài lòng từ trong mình. Khi mà các vị hoan hỷ rồi cái gì cũng được, nhưng mà khi các vị phiền não rồi thì cái sự yên lặng các vị cũng không chấp nhận nữa, chứ đừng nói cái sự ồn ào, phải không? Thành ra như vậy thì nguyên nhân là do mình chứ không phải do người ta. Cái người mà tiến bộ thật sự, cái người có trí tuệ thật sự là luôn luôn chiếu soi. Cái chữ tuệ ở đây có nghĩa là chiếu soi lại chính mình. À, nguyên nhân tại sao mình phiền, nguyên nhân tại sao mình bực bội, nguyên nhân tại sao mình không hài lòng là tại vì trong quá khứ mình tạo những cái nhân không hoan hỷ, mình không buông xả, thành ra bây giờ những cái tâm bực bội nó kết lại thành duyên, nó ra cái quả. Đụng cái gì mình cũng bực bội, đụng cái gì mình cũng phiền não, đụng cái gì mình cũng sân lên, đụng cái gì mình cũng muốn lấy, đụng cái gì mình cũng tà kiến, mình cũng đi cầu, đi gian, đi giái, cầu sao, cầu cúng hạn gì đó. Ví dụ như vậy. Cho nên tất cả đều chiếu soi lại. Đức Phật nói là cái trí tuệ, một người để có được trí tuệ thì người này phải có đủ tính, là niềm tin vững chắc. Tàm tức là phải biết xấu hổ, quý là phải biết sợ hãi, tấn là phải tinh tấn hành trì, bỏ những cái gì của mình, xấu xa của mình, bất thiện của mình, chứ đừng đòi hỏi người ta phải bỏ. Và tuệ là phải chiếu soi từng giây từng phút, những cái tư tưởng bất thiện gì nó vừa khởi sinh lên phải dẹp nó liền trong tâm của mình. Thì một người có trí tuệ là một người nhìn các pháp là tương đối, không có cái gì là tuyệt đối hết. Nhìn các pháp là tương đối, có đó rồi nó sẽ mất nó. Hơi thở ra cũng sẽ có cái, sẽ coi chừng không có vào. Cũng như vậy, có cái người đó một lát coi chừng mất người đó, có mình đây coi chừng lát mình mất. Nhìn các pháp là tương đối để không dính mắc, để không có vướng bận. Rồi người có trí tuệ là người sống với nhân duyên nghiệp và luân hồi. Tức là mình tạo cái nhân này, mình biết là cái quả này nó sẽ đến với cái nhân này, và cái quả này nó sẽ tạo thành một cái dòng nghiệp thức để nó đi tái sanh. Thành ra người có trí tuệ là người chặn ngay cái nhân, không tạo cái nhân xấu. Đó là người có trí tuệ là cái thứ hai. Cái thứ nhất là sống nhìn các pháp là tương đối để không dính mắc. Cái thứ hai là biết đây là nhân, quả, nghiệp và luân hồi, phải chấp nhận và không tạo nghiệp nữa. Và người có trí tuệ là người biết bước ra, người biết đi từ ánh sáng ra ánh sáng, hoặc là người có trí tuệ là người đi từ bóng tối ra ánh sáng. Và như vậy, để có được ba cái này thì chúng ta phải chiếu soi bằng sự hành trì. Sự hành trì của chúng ta nó được đánh giá trên sự tinh tấn của chúng ta, và sự tinh tấn của chúng ta nó sẽ được đánh giá trên cái sự sợ hãi, cái nghiệp chúng ta tạo như thế nào. Và một khi mà chúng ta có tạo nghiệp, chúng ta có sợ hãi, chúng ta phải biết xấu hổ về cái việc làm của chúng ta. Và chúng ta tin rằng đến một sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta tin rằng mình có khả năng, mình chuyển nghiệp cho mình. Các vị muốn chuyển nghiệp cho những người thân của mình, các vị muốn chuyển nghiệp cho bà con của mình, các vị muốn mình an vui hạnh phúc, bà con của mình, người thân của mình an vui hạnh phúc, thì các vị phải có một cái niềm tin vững chắc vào chính chúng mình. Biết dừng nghiệp, biết chuyển nghiệp và biết sạch nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô xin kết thúc cái thời pháp ở đây. Và như vậy thì chúng ta thấy bài hôm nay, nguyên nhân khổ và vai trò của trí tuệ khiến cho chúng ta được thoát khổ là như thế nào, thì tất cả đều chỉ là sự chiếu soi mà thôi. Thì sư cô mong rằng cái thời pháp này sẽ giúp ích chúng ta ít nhiều vào cái vấn đề cái mà sự tu tập của chúng ta. Thì sự tu tập không đòi hỏi ở ngoài, sự tu tập là nó đòi hỏi chính năng lực hành trì và sự rơi rụng bớt từ từ những cái thói hư tật xấu của chính chúng ta, để chúng ta tạo cái thiên đường cho chúng ta tạo nên cái Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta, và sau đó thì chúng ta mới đền ơn đáp nghĩa được cho những người thân của chúng ta. Mong rằng là tất cả chúng ta đều được an vui hạnh phúc, sở cầu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng nguyện đem công đức lành, hồi hướng cho tất cả chúng con với chúng sanh đều chứng thành Phật quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.